Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình cư sĩ giới pháp ngày 20 tháng 8 năm 2011, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, sáu pháp, sáu cửa suy vong cho người cư sĩ, xá ngõ đi dẫn đến thiệt tài sản và bị khổ lụy. Và chúng con thành kính cung thỉnh thuận tập tuệ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Tôi thấy có thầy tôi đặt đẳng ở trong cơm sống gì không cũng thầy tọa dẫn nhập tại buổi họp khi được rồi chúng tôi sẽ dẫn nhập cho bài học và hy vọng rằng và xin cảm ơn sư đệ được sư đệ điều học thì rất là quan hệ. Kính thưa quý vị, khi mà nói đến Phật Pháp, giáo Pháp Đức Phật được gọi là Sanditiko, là Pháp thiết thực hiện tại. Điều đó bao giờ cũng rất chính xác. Đức Phật là thuyết pháp, nói rằng vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại, vì an lạc cho quần sanh. Điều này chúng ta nên biết rằng không phải là Đức Phật ngài thuyết những cái triết lý huyền hoặc, hay là ngài nói lên những cái xa xôi mơ hồ, mà được gọi là vì lợi ích cho quần sanh, cho chư thiên và những loại đó, là Đức Phật này trình bày những cái pháp lợi ích thiết thực hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích giải thoát, cả ba phương diện đó. Mặc dù Đức Phật đã xuất hiện cách đây trên 25 thế kỷ, nhưng mà những gì mà Đức Thế Tôn đã dạy, đã thuyết cho trời người, những cái pháp đó chúng ta thấy rất thiết thực, rất cụ thể. Như trong bài học hôm nay, Đức Phật không phải là một vị có quyền năng để cho chúng sanh lễ bái cúng dường, mà ngài là một bậc đạo sư, là một người chỉ đường. Hay nói đúng hơn, qua những cái đoạn kinh này chúng ta thấy Đức Thế Tôn là một nhà đại giáo dục. Ngài đã dạy người cư sĩ phải sống như thế nào cho nó phù hợp theo thiện pháp, như thế nào để có lợi ích. Và đồng thời ngài cũng nêu rõ về những cái hiện trạng đưa đến sự suy sụp cho người cư sĩ. Mà qua đây chúng ta thấy rằng những điều mà Đức Thế Tôn ngài nói đó là rất thiết thực, đúng là như vậy. Một người cư sĩ mà rơi vào một trong sáu pháp này đã là suy vong rồi, đừng nói chi là có hai hoặc nhiều hơn nữa trong những cái pháp môn, trong những cái sự kiện này. Vì vậy chúng ta hy vọng rằng với cái bài giảng hôm nay do Đại Đức Pháp Tân trình bày, qua đó chúng ta sẽ biết được như thế nào là cái cửa suy vong của người tại gia cư sĩ. Và chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật, đệ tử tại gia, chúng ta phải hiểu như thế nào và phải sống như thế nào để chúng ta tránh được cái sự suy vong đó, suy sụp đó. Thì bây giờ xin mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân vị giảng sư chính trong ngày hôm nay, và sau bài giảng sẽ là thời thảo luận. Thời thảo luận này do Thượng tọa Giác Đẳng sẽ điều họp. Xin mời khuôn nguồn đức hạnh. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thử lành thai, con nguồn đức hạnh, con xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân thượng Phật Tử Siêu đã từ bi dẫn nhập cho bài học. Và bây giờ con xin đọc phần 2 của phần chánh kinh giáo trình cư sĩ giới pháp, các pháp môn thuyết cho cư sĩ, chương 2 câu 20, sáu cửa suy vong cho người cư sĩ, sáu ngõ đi dẫn đến thiệp tài sản và bị khổ lụy. Đức Phật đã thuyết điều này do gia chủ tử Singhalaka nghe. Gia chủ tử Singhalaka là người theo hạnh lễ bái lục phương theo truyền thống của cha. Khi gặp Đức Phật, gia chủ tử này đã yêu cầu Đức Phật giảng cho nghe hình thức lễ bái lục phương theo pháp bậc thánh. Trước hết, Đức Phật giảng về sáu cửa suy vong của người cư sĩ phải tránh. Thứ nhất, say sưa rượu chè, người sống say sưa có sáu điều nguy là tài sản bị tiêu hao, gây ra sự tranh cãi, phát sinh nhiều bệnh tật, tự đánh mất danh dự, thân lõa lồ, trân tráo, làm suy giảm trí tuệ. Thứ hai, du hành đường phổ phi thời, người đi chơi đêm có sáu điều nguy là không giữ được mình, không giữ được vợ con, không giữ được tài sản, dễ bị tình nghi, thành nạn nhân tin đồn, chuốc lấy ưu phiền. Thứ ba, la cà chỗ hí trường, samacha phi charanang, người thường lui tới chỗ vui chơi có năm điều nguy là công việc bị đình trệ, thối thất sự siêng năng, lãng phí nhiều thời gian, làm tốn hao tiền bạc, bận tâm tìm nhạc hội. Thứ tư, đam mê cờ bạc, chu tấp pa ma đát tha na nu yô gô, người cờ bạc có sáu điều nguy là thẳng sinh ra thù oán, thua lỗ bị khổ đau, tài sản bị tổn thất, lời nói không hiệu lực, bạn bằng hữu khinh rẻ, không ai dám cưới gả. Điều thứ năm, giao du ác hữu, pa pa mi ta nu yô gô, người chơi với bạn xấu có sáu điều nguy là ảnh hưởng thói cờ bạc, ảnh hưởng thói đàn điếm, ảnh hưởng thói rượu chè, ảnh hưởng thói gian xảo, ảnh hưởng thói lừa gạt, ảnh hưởng thói côn đồ. Điều thứ sáu, sống biến nhát, alapsa nuyogo, người có tật lười biếng sẽ thối thất, không làm việc, Viện lý do lạnh quá, nóng quá, sớm quá, trễ quá, đói quá, no quá. Do vậy, người ấy không thu hoạch được tài sản chưa có, sẽ cạn kiệt tài sản đã có. Trích trong Cư sĩ giới Pháp do Ngài Thượng Tọa Giác Giới biên soạn. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sàng Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Huệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết và nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học với những cái bài là sáu cửa sổ.
Xin được thân Đức Phật Tăng trọng biết lại ở trong lúc không còn nghe được nữa. Đã đi Phật Tăng hy sinh là biết chưa chưa? Đại Đức Phật Tăng hoan hỷ xong rồi biết ở trong rừng không còn nghe được nữa. Kính bạch Thầy Tổ Siêu, bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, không biết vì lý do gì đó mà Đại Đức Phật Tăng đã bị trục trặc. Có lẽ là vì dựng truyền. Chúng tôi xin được thay lời để tiếp tục cho bài giảng. Khi Đại Đức Phật Tăng trở Phật thì chúng ta sẽ thỉnh Đại Đức Phật Tăng trở lại. Thế thì Đại Đức Phật Tăng trở rồi, và xin thỉnh Đại Đức Phật Tăng không biết.
Dạ, quý vị có nghe rõ không? Em xin cho hỏi quý vị có nghe rõ. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng, con cảm ơn quý vị rất nhiều. Vừa rồi chúng tôi bị gặp tình trạng. Thì chúng ta biết đó là Pháp của Phật có cái khả năng mang đến cái sự an lạc trong đời sống hiện tại và mang đến cái sự an lạc trong tương lai và cuối cùng là an lạc giải thoát. Thì ở đây đó, khi mà nói đến cái lời dạy của Phật đó, thì chúng ta biết rằng không phải là chỉ nói đến cái mục tiêu, cái mục đích cuối cùng, lý tưởng cuối cùng là sự giải thoát khỏi sanh tử, khổ đau luân hồi không. Mà ở bên cạnh đó chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy còn nhiều cái khía cạnh khác nhau ở trong đời sống, liên quan với đời sống. Ví dụ như mà mình biết rằng là với một người cư sĩ, một người bình thường như mình á, và quý vị có nghe rõ không? Và ở bên ngoài thì mưa, do cái chỗ của tôi ở, cái chúng tôi ở là cái cốc không, cái cốc bằng tôn cho nên là mưa nó ồn. Quý vị cố gắng nghe giùm. Thì với một cái đời sống của người cư sĩ ấy, chúng ta biết rằng là nó có những cái hạnh phúc nhất định của nó. Mặc dù rằng cái hạnh phúc đó đó là cái hạnh phúc mà chúng ta biết rằng là nó liên quan với cái trong cuộc đời này. Chúng ta hiểu một khía cạnh nào đó thì là ở trong cuộc đời này nó vẫn có một cái hạnh phúc của nó. Khi mà một người có tài, một người cư sĩ ấy, có đầy đủ tài sản, có đầy đủ sự danh vọng, có đầy đủ sức khỏe hay là có đầy đủ nhiều cái điều thuận lợi khác, thì đó là cái mà chúng ta biết đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà ngược lại chúng ta không có những cái điều đó, đó là những cái bất hạnh của người cư sĩ. Mà ở đây đó có những điều mà chúng ta biết rằng là không phải là do cái gì nó được định đặt từ quá khứ, và không phải là do số thiên định từ quá khứ, mà cũng không phải là do ở hiện tại quá khứ nghiệp mà đã định cho chúng ta. Xin thưa quý vị rằng không phải những cái gì cũng đều là do nghiệp hết. Không phải là những cái gì mỗi đời sống nó có thể là bất trắc, khổ đau, khổ lụy ở trong đời sống nó cũng đều là do nghiệp. Bởi có những điều là do nghiệp từ quá khứ để lại, cái nghiệp xấu của quá khứ để lại thì nó tạo ra cái quả trong đời sống hiện tại mình bị khổ đau. Nhưng mà có những điều mà ở ngay trong đời sống hiện tại tự mình đã làm những điều đó, cuối cùng nó sẽ dẫn đến cái suy vong, mà chúng ta biết là đó là suy vong nhiều cái nguyên nhân. Mà ở đây chúng ta biết là dựa vào cái bài kinh mà Đức Phật này dạy ở đây, cũng như là bài cái bài viết của Thượng Tọa Thầy Siêu đã viết ở trong đây, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật này dạy rằng có cái sáu cái ngõ đưa đến cái sự suy vong về tài sản hay là suy vong về danh dự. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng nếu như mà mình say mê rượu chè thì cũng là một cái ngõ để dẫn đến suy vong. Thứ hai là mình du hành đường phố một cách không hợp lý đó, không hợp thời đó, lúc nào cũng đi ngao du, lúc nào cũng đi những cái đường phố hay là mình đi những cái hộp đêm, những nơi đây nơi đó để mà mình vui chơi đó, thì đó cũng là một cái ngõ dẫn đến suy vong. Và cái ngõ thứ ba nữa là do mình đi đến cái chỗ thí trường, cái chỗ vui chơi, cái chỗ hội chợ hay là chỗ này chỗ kia, và cuối cùng là mình phải đi đến cái sự suy vong như vậy. Và cái thứ tư nữa là do mình bị cờ bạc, đam mê cờ bạc, ham mê cờ bạc mà mình bị như vậy. Và thứ năm nữa là do mình chơi với những cái bạn bè không được tốt, bạn bè ác xấu mà mình bị. Và thứ sáu nữa đó là do chúng ta sống một cách biến nhát. Thì đó là trong một trong sáu cái ngõ mà dẫn đến suy vong. Thì chúng ta biết rằng như chúng tôi đã nói khi đầu đó, tức là ít nhiều tài sản hay hoặc là cuộc sống này nó cũng mang lại cái hạnh phúc cho chính mình. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đặt một cái trường hợp như một người mà có đầy đủ những sự thuận lợi, tức là tài sản có, danh vọng có, sắc đẹp cũng có, rồi nói chung sức khỏe cũng có, vân vân, những cái mà họ có đó đó, thì cái đó đó cũng ít nhiều cũng làm cho giúp cho họ có được sự an vui. Nhưng mà nếu như mà họ không có một cái điều gì đó, một trong những điều tài sản cũng không có, danh vọng cũng không có, rồi sức khỏe cũng không có, rồi nói chung là nhiều cái mà không có ở trong cuộc đời, thì đó là cái mà làm cho chúng ta phải bất hạnh rất nhiều. Trước tiên đó là chúng ta thấy rằng cái ngõ là tại mình tự do mình làm, tự do mình làm, và điều mà mình làm đó nó dẫn cho mình bị đau khổ chứ không ai cho mình những điều đó. Và cho mình những điều đó, hay là những ai mà buộc mình phải những điều đó. Nhưng mà có những điều ở đây chúng ta thấy rằng do mình làm ra, do mình làm ra. Với một cái cuộc sống mà chúng ta thấy rằng với một người mà ham mê rượu chè, ham mê rượu chè, chúng ta thấy ví dụ như người Việt Nam chúng ta có những cái người, đặc biệt là người Nam thì thích uống rượu hơn, tức là họ đam mê uống rượu hơn là những người phụ nữ, ít hơn, nhưng không phải là người phụ nữ không có, nhưng mà người Nam đa phần là họ thích uống rượu hơn. Mà chúng ta biết rằng cái uống rượu là cái mà chúng ta thấy nó rất là bất lợi. Mà quý vị biết rằng ngày xưa người ta nói rượu nghĩa rượu tình, Tức là nhiều khi trong cái lễ nghi á, thì người ta cần có một chút rượu để nói chuyện, để giao tế với nhau. Nhưng mà rồi á, bây giờ á, chúng ta thấy rằng là trong thời gian gần đây đó, thì những cái rượu chè là những cái mà chúng ta thấy rằng nó là cái tệ hại của xã hội. Đó là cái tệ hại, mà đó là cái điểm nóng mà chúng ta cần hiện nay người ta xã hội người ta cũng thường bàn đến. Tức là những cái công sở nhiều khi rồi các người chưa đi công chức chưa đi ra làm việc lại có những cái cuộc uống rượu với nhau để say sưa, hoặc là rượu đó nó làm cho con người ta phải bị say sưa. Và vì say sưa đó cho nên là mình biết rằng ở đây chúng Đức Phật ngài nêu rõ những cái chi tiết đó, những cái chi tiết ở trong một ở trong sáu cái một trong những cái nguyên nhân mà do uống rượu nó dẫn đến cái tác hại cho cái người mà chính bản thân cái người uống rượu hoặc là những người chung quanh nữa, những người chung quanh nữa. Thì trước tiên chúng ta thấy rằng bị tiêu hao tài sản, bị tiêu hao tài sản, tiêu hao thật sự đã bỏ ra một ngày một chút để uống rượu thôi, một ít tiền để uống rượu thôi, nhưng mà sự thật không phải là một mất mát vì một chút uống rượu đó mà lại mất mát tài sản, mà chẳng qua là mình bỏ công ăn việc làm rồi mình không còn sáng suốt nữa, mà mình không còn sáng suốt để mình tính toán trong mọi cái công việc để mà mình làm ăn sinh sống trong đời sống hàng ngày. Thì vì vậy cho nên là ở đây chứ Đức Phật này dạy rằng là đó là một cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tài sản bị tiêu hao. Tuy rằng chúng ta thấy rằng một người uống rượu thì người ta chỉ bỏ ra một ít tiền để uống rượu thôi, nhưng mà rồi cà lê đôi mắt ở đó, rồi không còn sáng suốt để tính toán công việc, và rồi mất sức khỏe. Nhiều cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là nó phát xuất từ ở cái điều mà chúng ta uống rượu, cái người mà uống rượu. Cho nên cái uống rượu nó cũng là một cái nguyên nhân gây ra cái tệ hại, đó là gây mất cái tài sản, làm cho tổn tiêu hao cái tài sản của mình. Và thứ nhất là cái người mà sai rồi đó, cái tiếp nữa đó là cái người mà sai rồi đó, thì quý vị biết rằng đâu có làm chủ được, lời rượu vào thì lời ra, mà người mà tỉnh thì nói cái lời nói có lẽ có suy tư, nhưng mà cái người đã uống say rồi đó thì họ cũng không còn có một cái gì để làm chủ mình được. Những cái lời đáng lẽ không phải đáng nói mà họ lại nói, những cái hành động không đáng làm họ lại đáng làm, và vì vậy đó cho nên nó sinh ra những cái nguyên nhân mà dẫn đến cái cãi vã ở trong nghe. Bao nhiêu chúng ta thấy rằng cái việc mà xảy ra xưa cũng như là nay, ở hiện tại cũng vậy, cũng từ cái việc mà uống rượu đó thì báo chí cũng đăng, thông tin đại chúng cũng đăng, cũng nói những cái điều mà phát xuất từ ở cái việc uống rượu. Mà quý vị biết rằng cái uống rượu đó là cái tai hại từ ở cái việc tranh cãi. Chúng ta thấy rằng ví dụ như nói những người cư sĩ á, năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Mà chúng ta thấy rằng là nếu mà mình kiêng cử sát sanh, kiêng cử nói dối, kiêng cử uống rượu, kiêng cử trộm cắp, kiêng cử tà hạnh đó, mình kiêng cử được. Nhưng mà lỡ mình sai rồi thì thật sự sai, gọi là sai dữ lắm rồi, sai rất là nhiều rồi, thế là họ không làm chủ được. Và có thể là bốn cái giới còn lại họ có thể phạm nữa. Cho nên là chúng ta thấy rằng cũng chính từ ở cái việc mà uống rượu mà nó sinh ra cái tranh cãi. Chúng tôi thấy rằng ở trong báo họ nói rằng có một cái địa phương nọ, những cái người thanh niên họ chỉ cần họ ngồi với nhau, họ ăn tiệc cưới. Khi mà họ ăn tiệc cưới như vậy rồi họ uống rượu say lên, họ xảy ra xung đột, rồi họ dẫn đến cái chuyện mà giết người một cách vô cớ. Thì chúng tôi muốn nói như vậy, tức là cái việc mà từ cái việc uống rượu đó, nó cũng là cái nguyên nhân mà uống cái rượu chè say sưa như vậy đó, dẫn đến cái gọi là cái tranh cãi, nó không có đâu vào đâu. Mà thường thường quý vị biết rằng cái người mà say rồi đó, thì cái người đó họ tự cho họ là người nói đúng, tự cho họ là người làm đúng, mặc dù họ là sằng bậy nhưng họ vẫn cho họ là người nói đúng. Và bất chấp một cái người lời can gián là người nào, hay hoặc là lời khuyên của người nào, họ cũng không nghe, và tự cho mình là cái người mà hơn tất cả mọi người. Ngay cả ở trong những cái nhóm người nhậu chung với uống rượu với nhau đó, thì họ cũng là tự cho. Và mỗi một người tự, mỗi người đều sai hết á, thì mỗi người là một anh hùng hết. Một người là một, mỗi người là một anh hùng, và tự cho mình á, là hơn hết tất cả. Thì từ ở đó chúng ta thấy, từ ở cái việc mà từ phát xuất, từ ở cái việc mà tranh cãi uống rượu với nhau mà sinh ra cái tranh cãi. Hay là cái bệnh tật nó cũng từ ở đó gì. Và cái bệnh tật nó, cái tiếp nữa là cái bệnh tật, cái nguyên nhân mà dẫn đến cái bệnh tật cũng phát xuất từ ở cái việc mà uống rượu nữa. À, chúng ta biết rằng xơ gan nó cũng là một cái nguyên nhân dẫn, à, tức là phát xuất từ ở cái uống rượu. Tuy rằng à, nó có những cái yếu tố khác, nhưng mà cái uống rượu á, à, say xỉn á, nó là một cái nguyên nhân. Hồi à, xưa chúng tôi nhớ có một lần à, chúng tôi bị viêm gan CVB đó quý vị, à, cách đây khoảng 11 năm, thì 12 năm, à, chúng tôi đi xét nghiệm thì bảo rằng mình bệnh, nhưng mà rồi bác sĩ cũng dặn mình là đừng nên hút thuốc nè, đừng nên uống rượu, người ta khuyên như vậy. À, nếu như mà mình uống rượu á, mình uống rượu á, là mình không có một cái chế độ nghỉ ngơi và ăn uống một cách điều độ đó, thì nó sẽ cái men gan của mình nó sẽ tăng trưởng lên thật là cao, nó rất là mau. Nhưng mà chúng tôi nói rằng cái điều đó rất là yên tâm, mình không có cái điều đó. Thì ở đây đó, bác sĩ cũng nói rằng nếu như mà mình uống rượu sai đó, mình uống rượu đó, thì là một cái nguyên nhân làm cho cái bệnh gan của mình nó sẽ phát tác mạnh và rất là mau, cái men gan nó sẽ tăng rất là mau. Nhưng mà rồi một thời gian đó, bác sĩ cũng có nói rằng nếu như mà mình ăn uống có điều độ và mình nghỉ ngơi có chế độ đàng hoàng, rồi mình cử thiên những cái điều đó đó, thì có lẽ là mình có một cái sự đề kháng được. Và quả thật một thời gian sau á, thì mình đi xét nghiệm á, nó cũng không còn nữa, à, không còn cái chứng bệnh đó nữa. Thì chúng tôi muốn nói điều này cho quý vị thấy rằng à, cái bệnh tật từ ở cái việc mà uống rượu mà nó sinh ra. Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng biết được điều đó, Ngài thấy được điều đó, cái đó là cái nguy hại mà bao nhiêu cái uống rượu, cái từ ở cái phát xuất từ ở cái uống rượu mà ra, cái tật bệnh nó sinh ra từ đó. Mà chúng ta thấy là cái người mà uống rượu đó, chúng tôi có thấy ở sớm chúng tôi có những cái người đàn ông họ uống rượu như vậy, thì khi sinh con ra quý vị biết rằng mấy đứa con đó nó cũng không được khôn đó quý vị, không biết là tại nghiệp của nó để rồi nó sinh vào trong gia đình đó, hay là do yếu tố di truyền mình không biết. Nhưng mà do cái đó mà mình thấy là mấy đứa con nó sinh ra mà hai ba gia đình chúng tôi nhìn là cũng giống y như Trang luôn, tức là những đứa con đó nó không có tóc khôn, nó không có thông minh, nó không có lanh lợi như người ta, mà nó khờ, đó là nó không có được có thông minh như vậy. Đó là một cái nguyên nhân mà phát xuất từ ở cái việc uống rượu đó. Và cái tiếp nữa là chúng ta thấy rằng mình tự đánh mất đi cái danh dự của mình. Ví dụ như một người mà nói chuyện lúc bình thường thì họ nói chuyện một cách rất tỉnh táo, nói chuyện rất khôn ngoan, nhưng mà đến khi mà rượu say, rượu vào rồi đó, thì lời ra rồi đó, thì họ tự họ nói lên những cái lời nói không hay, cuối cùng mình đánh mất cái danh dự của mình. Hoặc là rồi quý vị thấy rằng lúc mà say rồi đó thì hứa rất nhiều, hứa mà làm không được, thì đó cũng là cái do cái nguyên nhân từ ở cái sai đó mà đánh mất cái danh dự của mình. Hoặc là những cái điều mà mình làm không hay thì tự làm cho mình mất cái danh dự. Hoặc là cái chúng ta thấy rằng tự mình làm cho mình bị lọa thể, tức là mình hở hang người nam, hở hang người nữ, hở hang như vậy, thì đó là cái mà chúng ta thấy rằng nó rất là xấu hổ, rất là xấu hổ. Và vì vậy cho nên là cái đó là cái mà chúng ta thấy là cái đó là cái nguy hại ở trong đời sống mà mình tự mình làm ra thôi. Và cái thứ ba, cái kế tiếp nữa là chúng ta thấy rằng do mình mình uống rượu đó, mình suy giảm trí tuệ. Mình biết rằng cái người mà thường uống rượu thì họ đâu có cái tỉnh trí đâu mà họ biết xử sự trong mọi cái công việc. Và do ở trong hiện tại họ đã làm những cái nhân như vậy thì chắc chắn là đời sau cũng là nhân mất trí. Chúng ta biết rằng một trong những cái nghề mà những người cư sĩ nên tránh thì trong đó có cái nghề mà mình kiên cử là không buôn bán những cái chất sai. Những cái chất sai, mình đã không sử dụng cái chất sai rồi thì mình cũng không có gián tiếp hay là trực tiếp để làm ra cái chất sai, bán ra cái chất sai để làm cho người khác phải bị mất trí.
mà mình biết rồi, sợ cái nhân mất trí à, cho nên là mình không làm những cái nhân mất trí đó. Ví dụ như là mình uống rượu là một cái nhân để làm suy giảm cái trí tuệ. Mà rõ ràng thì quý vị thấy rằng là một người mà uống say rồi, uống thường xuyên như vậy đó, uống rượu say mà thường xuyên như vậy rồi, thì họ không đủ sức để tính toán nữa. Và mọi cái việc không còn linh mẫn nữa, tức là trong công việc họ không còn linh hoạt và cũng không còn minh mẫn để họ sáng suốt sắp xếp trong mọi cái công việc trong đời sống hàng ngày. Phát xuất từ ở cái điều gì? Từ ở cái ngõ mà chúng ta gọi là uống đam mê trong cái rượu chè. Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên là ở đây không nói nhiều, thì nó cũng là một cái điều mà chúng ta thấy rằng xã hội cũng như là bao nhiêu báo chí cũng đã nói từ ở phát xuất từ những cái tệ nạn nó xảy ra từ ở cái gì? Từ ở cái uống rượu say thôi. Cái thứ hai nữa là ở đây đó, Đức Phật ngày dạy là do mình du hành đường phố một cách không hợp thời. Ví dụ như là có những người đó họ thích đi rong, đi nơi đây đi đó, đi ngao du đi chơi, rồi sáng thì ở cái đường phố này, chiều thì ở đường phố kia, ở đâu nghe, ở đâu vui thì tự động đi đến đó một cách vui chơi. Mà vui chơi như vậy thì quý vị biết rằng là nhiều khi rồi những cái chỗ nào vậy, quý vị thấy rằng cái chỗ mà vui chơi á, trong cái vui chơi đó nó cũng có những cái gọi là cái tiêu cực ở đó, tức là có những cái thành phần xấu họ trà trộn vào trong đó, họ trà trộn vào trong đó thì họ làm những cái chuyện này chuyện kia, rồi á ví dụ như họ làm những cái chuyện không hay rồi đó, thì mình á, là bản thân của mình ở trong những cái nhóm người ở trong những cái chỗ đó đó, thì mình sẽ là không thể giữ được mình, giữ mình ví dụ như là mình có thể bị nạn tai, bị người ta đánh đập, bị người ta chém giết, bị người ta vu khống, mình không thể giữ được mình nữa. Đó là như vậy. Hoặc là mình không thể giữ được với một người mà giữ được vợ con mình á. Ví dụ như chúng ta biết là nói là vợ con là vì người nam họ hay uống rượu, họ hay uống rượu, cho nên là mình say rồi mình không giữ được mình thì có đâu giữ tới vợ con được. Không có giữ tới vợ con được. Thì cái vợ con là một cái chỗ điểm tựa của mình, là cái người chồng á, là cái điểm tựa của vợ và con. Nhưng mà rồi á, quý vị thấy rằng chính mình sai thì mình cũng không giữ được mình thì có đâu lại giữ tới vợ con. Thì đó là một cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là Đức Phật này dạy rõ ở đó, rõ ràng để cho chúng ta thấy. Bởi vì từ ở cái việc mà du hành đó, là mình đi như vậy, mình đi ngao du ca ban đêm ban ngày á, hoặc là đi không bất kể ngày nào, thì làm sao có cái chuyện mà nhà vợ gia đình thì cũng mình bỏ bê mọi cái công việc, rồi mình cũng không có giờ ngó con ra sao gì ra. Chúng tôi cũng có thấy chứng kiến vài gia đình, có một vài gia đình chúng tôi thấy rằng là những cái người nam á, những người chồng á, nhiều khi rồi cũng đi chơi suốt, có gia đình mà cũng như không có trách nhiệm gì á, mặc kệ cho người vợ ở nhà gánh vác ra sao thì gánh vác, rồi người đàn ông đó đi chơi thoải mái. Mà quý vị biết rằng không có dạy dỗ con, và con thì có thể hư đốn, vợ thì có thể rằng nếu mà đứng vững thì không nói gì, còn không đứng vững thì nhiều khi rồi cũng bị sa đọa nè, cũng tự thân sa đọa thôi. Cũng tự thân sa đọa là do xuất xuất từ ở cái người mà thường xuyên đi ngao du đường phố mà chơi như vậy, đi đường phố đi một cách không hợp lý, tức là không hợp thời đó. Không phải lúc nào cũng đi. Cuộc sống thì chúng ta biết là muôn màu muôn vẻ, có những lúc thì cũng cần phải kiên cần với mọi công việc, tức là phải siêng năng tạo dựng cái tài sản bằng cái công việc, bằng những cái nghề nghiệp của mình. Nhưng mà có lúc thì mình cũng phải du lịch, đi du lịch, mà du lịch thì cũng phải có lúc. Còn ở đây ý muốn nói là cái mà mình đi ngao du đường phố, tức là đi đầu này đồ lê đôi mắt ở đầu này đầu kia, để rồi mình tìm cái thú vui chính mình, mà cuối cùng là mình cũng không có giữ gìn được tài sản của chính mình, không giữ gìn được mình, cũng không giữ gìn được của vợ con, cũng không giữ được cái tài sản mà mình làm. Và thì thường quý vị biết rằng từ ở cái việc mà tình nghi, việc mà người khác họ tình nghi, ví dụ như mình đi chơi như vậy thì trong cái đám, trong một cái số người, mà trong một cái số người, nếu mà ở chỗ cái nhóm người nào mà xảy ra những cái chuyện mà xung đột ở trong một cái hội chợ hay là một cái chỗ đi chơi như vậy đó, mà mình là có mặt trong đó thì chắc chắn là thấy nào coi chừng không khéo là mình là một cái người bị người ta bị nhà chính quyền á, tức là những cái người cầm hành pháp đó, họ sẽ điều tra, bắt mình điều tra thôi, đó là vậy. Cho nên là làm sao họ cũng phải điều tra để họ tìm có mình ở trong đó là cái người tội phạm hay không, là kẻ tội phạm, kẻ mà đã làm ra cái chuyện xấu như vậy. Thì cũng từ ở cái việc mà người là cái gì mình đi chơi nó không hợp thời. Chúng ta thấy rằng là thường là ban đêm là người ta hay có cái chuyện mà đi chơi, mà đi chơi ban đêm thì thường có những cái điều mà người ta nghi kỵ, người ta sẽ nghi kỵ về mình, hoặc là mình là một trong những cái nạn nhân mà để cho người khác có một cái tin đồn. Bởi vì mà do mình đi chơi cho nên là người ta sẽ đồn đúng nói, đồn sai, đồn thất thiệt. Cũng có thể là từ do cái việc mà mình đi ngâm dục, từ ở cái điều đó. Cho nên là chúng ta thấy rằng mỗi cái chuyện phiền muộn nó sẽ xảy ra từ ở cái việc mà đi chơi đó thôi. Vì cái chuyện mà đi ngao du đường phố một cách không hợp thời đó, không hợp lý đó, do vậy đó là mọi cái chuyện đó nó sẽ xảy ra cái sự khổ lụy ở trong đời sống của mình. Cái thứ ba mà ở đây Đức Phật ngày dạy là do mình la cà các hí trường. Khi mà mình biết là cái hí trường là cái chỗ mà người ta ăn chơi cá tán mà người ta sẽ đi chơi, mà quý vị biết rằng đâu phải là chỉ có người nam không, mà trong đó cũng có thể người nữ, người nam cũng có, người nữ tùy vào mỗi người. Và trong đó là những cái chỗ mà hí viện là cái chỗ hí trường á, lẽ là chơi, ví dụ như là những cái nơi mà dạ hội, rồi những cái quán bar, những cái nơi này nơi khác mà để người, quý vị biết rằng thường là ở ngoài đời mà ở xã hội á, khi mà người ta có tiền á thì người ta sẽ tìm một cái chỗ nào đó để người ta nghĩ rằng đó là cái chỗ giải tỏa, đó là cái chỗ để giải tỏa cái suy nghĩ của người ta, giải tỏa bao nhiêu cái sự nặng nề mà họ đang có. Ví dụ như nhìn ở trong gia đình là vợ và con, hay nhìn ở trong gia đình là chồng và con, thế là như vậy thì thấy sự là quen thuộc, đó là cái sự mà nếu không khéo nhìn thì trở thành một cái gì đó u nặng, đó là một cái nặng nề. Nhưng mà khi mà họ ra ngoài họ nghĩ đó là cái chỗ giải tỏa để họ vui chơi. Khi mà họ đến cái hí viện như vậy đó thì chắc chắn là những cái điều mà nó sẽ là một cái mà làm cho mất cái công ăn việc làm, không phải việc làm, thay vì cái công việc đó đó nó sẽ xảy ra, nó sẽ làm trong một cách cấp tốc cần thiết trong một thời điểm nhất định. Nhưng mà rồi là do ham đi chơi hí viện như vậy, hí trường như vậy đó, cho nên là cái công việc đó nó sẽ kéo lại dài thêm, cái thời gian nó sẽ đi trì trệ lại, nó sẽ mất đi cái công việc của mình, công việc trì trệ lại nó kéo dài. Và quý vị biết rằng cái thời buổi mà người ta gọi là cái thời buổi mà nhanh á, cấp tốc á, mọi chuyện gì cũng giải quyết một cách cấp tốc, xã hội thì rộn ràng, xã hội thì nóng bỏng sôi nổi, rồi họ cứ chạy đua với mọi cái công việc, biết bao nhiêu cái công việc, và họ cứ đeo đuổi theo xã hội thì tất bật cứ bao nhiêu công việc là như vậy. Nhưng mà rồi á, nếu như mà một người mà quý vị biết rằng ham đi chơi những cái nơi hí diện như vậy thì họ sẽ bỏ bê những cái công việc của họ, bỏ bê làm cái công việc nó sẽ đình trệ lại, nó sẽ trì trệ lại, nó không cho cái sự, nó không có tiến triển một cách mau lẹ như ý muốn được nữa, từ ở cái điều đó. Hoặc là vì họ không có thể siêng năng. Cái người mà không siêng năng, quý vị biết rằng có nhiều cái nguyên nhân mà họ nói rằng họ không thể làm được. Ví dụ như là một người mà mình thường xuyên đi làm công việc á, mình thấy siêng năng á, mỗi công việc thì nó khác. Nhưng mà với một người mà đã nản chí rồi, hay hoặc là một cái người đó nũng chí rồi đó, thì dứt khoát là họ không bao giờ họ làm nữa, hoặc là họ đi tìm cái chỗ này chỗ kia để giải tỏa cái tâm lý của họ, giải tỏa sự buồn của họ. Do họ nghĩ buồn để tìm chỗ này, để tìm chỗ kia, để nghĩ rằng cái chỗ đó là có cái điều có cái khả năng làm cho họ vui, làm cho họ giải tỏa đi những cái nỗi sầu âu uất gì đó. Nhưng mà sự thật ra thì đâu phải, những cái chỗ đó cũng không phải là cái chỗ mà giải tỏa. Mà quý vị biết rằng ở trong những cái chỗ mà giới trẻ họ đi chơi đó, thì là cái chỗ mà họ đi chơi, mà nơi đó quý vị biết rằng họ mở lên những cái loại nhạc gì đó, không biết cái nhạc đó nó làm cho con người rất là mệt mỏi, tức là họ xôn xao lên, họ không có một cái sự, bởi vì mình biết rằng nếu như mà một người mà có một sự suy tư trầm lắng á, thì họ tìm một cái nơi thanh vắng để họ suy tư, thì cái từ cái chữ suy tư đó, đó họ mới đào sâu cái suy tư, nó mới sâu sắc được, mới hiểu được một cái nguồn ngạnh của nó. Nhưng mà giới trẻ á, những cái nơi mà họ tìm những cái hợp đêm để họ vui chơi như vậy thì chỗ đó rất là náo nhiệt, xin thưa quý vị, chỗ đó rất là náo nhiệt, và con người rồi trai gái hay nam nữ cũng không có tự chủ được mình, làm cho mình phải bị mất đi những cái ý chí, hay là mất đi những cái tính, gọi là cái tính chất của chính mình á, cái tính của chính mình á, nó làm cho mất đi. Và vì vậy đó là cái mà quý vị thấy rằng cái nguy hại cho cái đời sống của mình ở trong đời sống hiện tại. Và cái điều nữa là chúng ta thấy rằng rất là lãng phí với cái thời gian. Và quý vị biết rằng trong một ngày, ngoại trừ ra những cái giờ thời gian mà mình ngủ nghỉ đi, ngủ nghỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ ngủ nghỉ, ngoại trừ những cái giờ đó thôi, thì những cái giờ đó là những cái giờ mà thường là đi làm, đi làm mọi cái công việc. Nhưng mà rồi bỏ cái thời gian để đi đến cái chỗ hí trường như vậy, đó là một cái mà chúng ta thấy là làm tiêu đi, mất đi những cái quan phí, cái gọi là cái quỹ thời gian của mình rất nhiều. Thay vì với một người, cái đời sống cư sĩ mình biết rằng với một người mà biết được cái nghề công việc của mình làm, thì ít ra thì trả nợ cũ cho vay nợ mới, tức là mình làm để có tài sản để trả nợ cũ hoặc là chơi vay nợ mới. Nhưng mà mình không nghĩ đến những điều đó, không nghĩ đến cái ân đức của cha mẹ để rồi mình trả cái công ơn của cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ để trả công ơn cha mẹ, hoặc là không nghĩ rằng trách nhiệm của mình là làm cha hoặc làm mẹ để rồi mình nuôi dưỡng con cái của mình, bảo vệ con cái của mình, không nghĩ là như vậy. Và cuối cùng thì tự quý vị thấy rằng họ đánh mất đi cái quỹ thời gian của họ rất nhiều. Mà thời gian thì luôn luôn trôi qua, tuổi đời thì càng lúc càng chồng chất. Đó là những điều mà chúng ta thấy rằng ngay cả cái người cư sĩ Đức Phật ngày nói đó, đó là cái người của bậc trí. Một là mình học tập và tạo dựng tài sản, hoặc là mình dựng vợ gả chồng một cách thích hợp, rồi hoặc là về đứng tuổi thì mình tìm một cái nơi nào đó để an trí nội tâm, tức là mình phải có một cái sự tìm cái chỗ tu dưỡng cái nội tâm của mình, hoặc là mình có thể bố thí hoặc là cúng dường, đó là việc làm của một bậc trí. Nhưng mà đằng này là họ lại, dù là họ không có tiền hay hoặc là họ có tiền, họ đi đến hí diện để tiêu mất đi cái quỹ thời gian của mình, mất đi biết bao nhiêu cái công việc trì trệ. Và có một điều nữa là họ bận tâm ở nơi này nơi khác, có tổ chức cái này tổ chức cái kia để họ đi đến đó họ vui chơi. Nay thì nghe ở chỗ này có đại nhạc hội, mốt là ở nơi kia nghe có cái hợp đêm vân vân, thì họ sẽ đi đến đó và họ luôn luôn đi tìm chỗ đó. Mà mình biết rằng với một người mà thích cái gì thì đi tìm cái đó, tìm cái đó, tìm thích cái gì, thích cái nào thì đi tìm chỗ đó để mà có mặt ở chỗ đó thôi. Đó là như vậy. Và cái điều thứ tư mà Đức Phật ngày dạy ở đây đó, đó là một cái người mà đam mê cờ bạc. Và cờ bạc thì quý vị biết rồi đó, cái cờ bạc đó, ông bà mình có nói rằng cờ bạc là bát của thằng bần, bát thằng bần là cái nghèo khổ không bao giờ. Chúng tôi có đọc một cái tờ báo ở tại Long An, một nhà báo mà quý vị biết rằng nhà báo bị người vợ của mình đi sang ranh giới Campuchia đó, giữa Việt Nam và Campuchia ở trên Tây Ninh, đánh bài rồi thua, rồi cuối cùng rồi về rồi cứ người vợ cứ kiếm tiền để mà làm sao trang trải cho những cái cuộc mà mình đi chơi ở bên Campuchia, để mà mình biên giới Campuchia để mà mình cờ bạc ở bên đó. Và cuối cùng thì nhà báo mới không cho bán nhà, tranh cãi nhau, rồi cuối cùng thì người vợ tìm cách để đốt cái người chồng chết luôn. Thì từ ở cái điều đó chúng ta thấy rằng
từ ở cái việc gì, ở ở cái cờ bạc thôi. Vì cái cờ bạc ở đây Đức Phật ngài nói rằng cái nguyên nhân thứ nhất là do mình nếu mà mình thắng thì mình sẽ bị nhiều người bị quán thù. Cái người ta thua thì người ta sẽ quán thù mình, thậm chí là thắng đó rồi bước ra khỏi sòng bạc ấy, thì người ta cũng rình rập để người ta lấy lại cái đó, lấy lại cái của cải tài sản đó. Thì cái thắng đó nó cũng thể cái sinh quán sinh thù, nhưng mà mình thua thì mình sẽ bị đau khổ. Từ ở cái điều mà sinh quán, thắng thì sinh quán sinh thù, mà bại thì đau khổ lo rầu mãi thôi. Thì cái gì mà thắng và bại đó, thì chúng ta thấy rằng mà đi vào trong sòng bạc á, thì cờ bạc á, thì là có thắng và có thua. Thắng thì mình bị người ta quán, người ta thù mình, nhưng mà mình thua thì mình sẽ đau khổ, không biết làm sao để có tiền để trả người ta, hoặc là không biết làm sao để có tiền để trang trải. Thì ví dụ như là ở nhà phải bán hết tài sản, bán ít tài sản, bán bao nhiêu tài sản để có được những cái cục đen đỏ đó, rồi cuối cùng lại là thắng đâu không thấy mà lại thua, thua thì phải bị khổ, khổ rồi. Từ ở đó chúng ta thấy rằng tài sản thắng thì đau khổ, mà thua thì thắng thì bị sinh quán sinh tù, nhưng mà khổ thua thì đau khổ, và tài sản thì chắc chắn bị tổn thất rất là nhiều rồi, tổn thất rất là nhiều. Quý vị cũng biết rồi, tài sản có nhiều người từ ở cái tài sản có rất nhiều, nhưng mà rồi bị mất mát hết tài sản từ ở cái việc mà cờ bạc đó mà ra, cờ bạc đó rồi ra, rồi lời nói mà tức là cũng không có hiệu lực nữa. Ví dụ như mình biết rằng là mình nói với một cái người mà quý vị biết rằng cái người mà bình thường nói á, thì cái lời nói của mình được người ta tín nhiệm, nhưng mà với một cái con bạc mà nói á, thì xin thưa quý vị chưa chắc, bởi vì nó không có một chút đảm bảo nào hết á. Bởi vì khi có tiền trong tay thì có thể là có một phần nào đó để là lời nói của mình nó có thể bảo đảm được, nhưng mà không có tiền trong tay thì nói cái lời nói nó cũng chưa chắc là đảm bảo được, cho nên ở đây đó, cái lời nói của một cái người mà nói đó, cái người mà cờ bạc nói ở đây không có hiệu lực. Không có hiệu lực là gì? Ví dụ như mình biết là một người cha ở trong gia đình mà cờ bạc thì chưa chắc con cái trong gia đình nó đã nghe đâu, chưa chắc nó đã tin tưởng đâu. Hoặc là một cái người nào ở trong gia đình mà nếu như cờ bạc thì chưa chắc những người thân của mình lại có sự tín nhiệm đối với mình. Bởi vì không có ai mà nói rằng nghe cái người cờ bạc mà nói lại là tin tưởng được đó. Tại vì cái người đó thấy đó như vậy, nhưng mà họ lại trộm cắp hồi nào hay, hoặc họ lường gạt lúc nào cũng hay. Cho nên cái lời nói đó nó không có cái sự tín nhiệm, không có cái hiệu lực. Khi mà một khi nói ra, chỉ vì cờ bạc á, là nói ra người ta không có tín nhiệm. Hoặc là những cái người mà chơi với mình á, những người bạn của mình á, họ sẽ khinh rẻ mình. Khinh rẻ là từ ở cái việc mà mình cờ bạc, thấy dù đồng một trang lưới với nhau, nhưng mà trước đây thì lo làm ăn, lo một cái công việc, lo sự nghiệp ở trong đời sống. Bây giờ té ra cái mình là một người nào đó, tự nhiên là mình không có cái lo làm ăn nữa, không lo chí thú lo làm ăn, mà lại ngược lại là lo cờ bạc. Thì bạn bè mình nhìn lại mình á, thì họ sẽ coi thường mình. Coi thường là gì? Mặc dù tiền của mình á, thì mình cứ cờ bạc, tài sản của mình bỏ ra mình cờ bạc, không lấy của ai, nhưng mà bạn bè họ sẽ coi thường mình. Thay vì tài sản trước đây hai người ngang nhau, sắp xỉ nhau, tức là hai người giàu tương đương với nhau, nhưng mà bây giờ do cờ bạc thì tài sản của mình bị suy sụp lại. Rồi cái bạn bè của mình á, mình biết rằng cái yếu tố, trong cái yếu tố bạn bè đó, thì ở trong đó có cái yếu tố ngoài cái tình cảm, ngoài cái việc ứng xử với nhau á, thì trong đó nếu như là bạn làm ăn với nhau thì tài sản phải tương xứng. Tài sản phải là xích sát hoặc là 1:8, 1:10. Như vậy nó mới xứng với nhau để mà làm ăn với nhau, xin làm ăn với nhau. Ví dụ như một người giao thương, chúng ta thấy rằng với một người mà họ hợp đồng một cái gì đó, hai người mà hai người là đối tác với nhau, họ hợp đồng một cái gì thì họ phải nhìn coi cái đối tác của mình đó là họ, cái gia cảnh của họ, cái bề thế của họ, về sự nghiệp tài sản của họ như thế nào, trong gia đình của họ như thế nào, thì họ mới có sự đủ sự tín nhiệm. Nhưng mà đằng này á, một người mà cờ bạc rồi thì cái khinh rẻ phát xích từ ở nơi bạn bè của mình nó cũng là do cái nguyên nhân là mình cờ bạc, cái người cờ bạc, cho nên là bạn bè họ sẽ coi rẻ mình. Cái kế tiếp nữa là mình không có thể mà dám cưới gả vậy, bởi vì người ta có nói một cái câu là ví dụ như là gả con hay là cưới dâu cũng vậy, cũng phải nhìn ở bên kia như thế nào, chứ không phải lại rồi ví dụ như là mình cờ bạc thì người ta sẽ dị nghị, người ta sẽ nói là tại sao là bị do cờ bạc, rồi cờ bạc cái là gả đứa con về làm dâu thì gia đình bên đó cờ bạc cũng chưa chắc làm ăn nên nổi nữa, rồi cờ bạc rồi nó sẽ sinh ra cái tệ hại. Chúng tôi có thấy rằng có nhiều hoàn cảnh ông chồng đi đánh bài, bà vợ không lo ở nhà chăm sóc con, lại đi theo ngồi đó để chia phụ với vợ với chồng, chia bài phụ với chồng rồi cùng chồng đánh luôn. Thì chúng tôi hỏi là bỏ con thì thất thơ thất hiểu, nhưng mà rồi lại là không lo làm ăn, người chồng đã hư rồi là người vợ cũng tiếp tục hư nữa, thì còn ai đâu mà lại bảo quản trong gia đình nữa. Đó là cái đau khổ mà phát xuất từ, quý vị thấy rằng từ nếu mà mình nói trong cái tình cảm của gia đình, cha mẹ là điểm tựa của con cái, mà nếu mà cha mẹ là người mà không thể bảo bọc hoặc là điểm tựa của con cái thì con cái sẽ ra sao, chắc chắn sẽ khổ. Và vì vậy đó cho nên là đó là cái nỗi bất hạnh mà chúng ta thấy rằng với một người mà cờ bạc thì không bao giờ, mà ít có ai bao giờ mà muốn được làm xui với người đó, tức là gả con hoặc là cưới dâu với người đó. Đó là cái như vậy. Bởi vì quý vị biết rằng từ ở cái cờ bạc đó nó là bao nhiêu cái mà ảnh hưởng đau khổ cho người khác. Và cái điều thứ năm mà Đức Phật ngài ở đây, tức là mình giao du, tức là mình chơi với bạn, mà chơi với bạn ác ở đây, chơi với bạn ác xấu ở đây. Bạn ác xấu ở trong Phật giáo thì chúng ta biết rằng cái bạn ác xấu ở đây là bạn mà chúng ta biết rằng có những cái hành vi gây đau khổ cho mình và những người chung quanh thôi. Bạn ác xấu là như vậy, chứ không phải là ác xấu trong cái nghĩa mà nó đơn giản là giết người, cướp của, trộm cắp của người khác là ác xấu đó. Mà ác xấu ở đây là chúng ta thấy nè, là chúng ta biết rằng cái bạn ác xấu là bạn họ không lo làm ăn mà họ lo cờ bạc. Thì khi mà mình gần với những người cờ bạc á thì mình sẽ có cái thói quen dễ dàng bị cờ bạc. Bởi vì mình biết rằng ngoại trừ một khi mà mình có những cái lập trường vững chắc á thì mình không bị sao lòng trước một cái quyến rũ, hay là trước một cái cám dỗ của cuộc đời, để rồi mà mình phải bị sa ngã ở trong cái gọi là cái thói cờ bạc. Nhưng mà nếu mà mình chơi với bạn xấu thì nếu không khéo thì sẽ bị lôi cuốn ở trong cái gọi là cờ bạc. Thì cái bạn cờ bạc là bạn ác xấu ở đây là bạn mà thường xuyên cờ bạc, và bạn mà ác xấu ở đây có thể nói đó là bạn mà mình họ thích đàn điếm, tức là đi chơi ở nơi những cái chỗ bán hoa, chơi ở nơi chỗ đó, rồi họ đi tìm những cái thú vui ở chỗ đó, và cuối cùng mình đi chơi với những người đó, thì đó là cái mà nếu mà mình giao du với những người đó là những cái người bạn ác xấu. Mà bạn ác xấu là như vậy đó. Bạn ác xấu nữa là chúng ta thấy rằng nói đến cái việc mà rượu chè thì cũng mê, cũng thích, rồi đàn điếm thì cũng ưa thích, rồi cờ bạc thì cũng ưa thích, rồi gian xảo thì cũng lại thường xuyên. Tức là cái người mà ác xấu thì họ có gian dối, họ gian dối ở trong lòng, rồi họ gian dối từ cái hành vi việc làm của họ, gian trá, là cuối cùng đó là cái người đó là được gọi là cái người mà bạn ác xấu. Mà chơi với bạn ác xấu thì mình sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên ở đây nếu không khéo á, bởi vì mình quý vị biết rằng mình không ảnh hưởng, tức là mình không ảnh hưởng bị lôi kéo ở trong những điều đó thì ít nhiều mình cũng bị tai tiếng cũng cái tiếng xấu dạ lây dạ lây là từ ở cái chỗ mình chơi với cái bạn ác xấu đó. Cho nên là cái bạn ác xấu đối với họ đó là người đó là không có mình không phải ghét với họ mà cũng không nên thân cận với họ. Nếu mà mình không có giữ vững được lập trường thì cũng không nên thân cận với họ. mà ngay cả mình giữ những lập trường mà thân cận với họ thì cũng cái là nguy hiểm đến với cái mình, với mình là một cái tai tiếng xấu khi xảy ra, nó là như vậy. Cho nên là ở đây Đức Phật ngài nói rằng cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự đau khổ cho mình á, từ ở cái việc hoặc là mất mát tài sản của mình á, của người cư sĩ á, đó cũng là nguyên nhân mình chơi với bạn ác. Mà bạn ác ở đây là bạn cờ bạc nè, bạn rượu chè nè, rồi bạn đàn điếm nè, rồi bạn gian xảo nè. Đó là những cái bạn mà gây đến cái khổ lụy cho đời sống của mình. Ít nhiều ở trong đời sống khổ lụy, khổ sở. Khổ sở vì mất tài sản, khổ sở vì mất danh dự, khổ sở vì bệnh hoạn, ốm đau, khổ sở vì nhiều thứ mà chúng ta biết rằng mọi người khinh rẻ, mọi người coi thường từ ở cái việc mà chơi với bạn ác xấu là như vậy. Và cái điều thứ sáu ở đây đó là Đức Phật này dạy rằng với một người mà sống biến ngát tức là không có siêng năng, mà biến ngát thì có nhiều cái lý do để thối thất công việc. Một người mà biến ngát thì họ nhiều cái lý do lắm. Họ nói gì họ quá lạnh cho nên là họ không thể làm việc được. Ví dụ như đi ra làm thì sáng sớm thì nói tôi lạnh quá không làm được, để mặt trời mọc lên làm. Mặt trời mọc lên làm thì họ nói là nóng quá không làm nổi, để chờ mát mát là làm. Người ta nói một cái câu vui vui, nắng thì nghỉ, mưa thì ngủ, mát trời thì đi chơi, thì không có lúc nào mà làm hết. Như vậy thì cái điều mà một người á, mà cả hai cái điều mà nắng thì nghỉ, mưa thì ngủ thì không có. Nhưng mà đối với một người mà siêng năng á, thì cái thời điểm nào họ thấy thích hợp, họ thấy làm được thì họ cứ làm. Và chúng ta thấy là có những người mà họ có thể là làm một ngày rất nhiều cái thời gian. Họ có thể chiếm 14 hoặc là 12 giờ đồng hồ để họ làm việc. Ví dụ vậy, 12 hoặc 14 giờ để họ làm việc. Thì họ tranh thủ với thời gian như vậy. Họ tranh thủ với cái thời gian để họ làm. Thì cái người mà biến nhát đó là cũng là một cái đưa đến cái suy vong tài sản của mình. Tài sản đang có thì sẽ bị mất đi. Mà tài sản chưa có thì không thể có được. Đó là như vậy. Mà chúng ta thấy rằng cái người mà biến nhát đó, thì lạnh họ cũng nói là họ không làm được, mà nóng họ cũng không nói là làm được, mà sớm quá họ cũng không nói là làm được, trễ quá cũng không nói làm được, no quá cũng không thể nói làm được, mà đói quá cũng không thể làm được, thì không có lúc nào làm được, thì có bao giờ làm được đâu. Thì đó là như vậy. Mà quý vị biết rằng trong một cái đời sống, cái thành công á, thành công của một người trong đó phải có cái sự siêng năng, không bao giờ thành đạt mà không có cái sự siêng năng trong đó, không có cái sự cần mẫn trong đó. Vì vậy cho nên là mình thấy rằng nếu mà mình đọc ở trong lịch sử mà người Nhật mà sau khi năm 1945 mà họ bị hai cái trái bom của đồng minh mà thả ở Hiroshima và Nagasaki đó, và sau cái cuộc đó rồi họ lao động rất là cực lực và họ cải thiện với cái đời sống, và họ bằng mọi cách họ vươn lên. Thì họ lao động rất là nhiều, họ chi tiêu thì rất là ít, hạn chế cái sự chi tiêu mà họ lao động rất nhiều. Mà vì vậy đó cho nên cái tài sản của họ, cái kinh tế, cái nền kinh tế của họ đó, thì không bao lâu đó, họ vực dậy và họ đứng hàng thứ hai trên thế giới. Mà chúng ta thấy rằng cái kinh tế Nhật là một trong cái gì là phát xuất từ ở cái điều mà họ cần mẫn và siêng năng. Mặc dù là bao nhiêu cái cuộc khốn khó, ví dụ như chúng ta thấy rằng lần gần đây cho hồi lúc tháng 3 họ bị cái trận động cái thảm họa kép đó, do động đất và sóng thần đó. Nhưng mà rồi họ chẳng bao lâu thì họ khôi phục, họ sửa chữa lại một cách rất là mau lẹ. Họ rất là tầm tĩnh trước một cái trước một cái tình huống xảy ra, mặc dù là người ta chết rất nhiều, người dân của họ chết rất nhiều, tài sản của họ mất không phải là ít, nhưng mà họ vẫn bình tĩnh và họ cố gắng để giống như là khôi phục lại, sửa chữa lại những cái gì đã bị hư cũ, và họ tìm kiếm những gì họ đã bị mất mát, bây giờ họ sẽ làm cho nó có trở lại. Thì đó cũng là cái chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái đức tính kiên trì, mà nhờ đó mà họ sẽ đứng vững trong mọi cái hoàn cảnh. Thì ở đây chúng tôi thấy rằng Một trong sáu cái nguyên nhân mà Đức Phật Ngài nói, cái nguyên nhân thứ sáu là giới một người làm biến thì cũng là một nguyên nhân mất mát tài sản. Vì họ làm biến cho nên họ nói, họ mượn nhiều cái lý do, vì nóng quá, lạnh quá, sớm quá, trễ quá, đói quá hoặc là no quá thì họ không thể làm được, không thể làm được. Như vậy thì sáu cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự suy vong về tài sản, hay là ngõ mà dẫn đến cái sự đau khổ, mất mát về tài sản. Thứ nhất là do say sưa rượu chè. Thứ hai là do hành du, mình đi ngao du đường phố một cách không hợp thời, lúc nào cũng đi nữa. Và thứ ba nữa là do mình la cà cái chỗ lý trường. Thứ tư là do mình đam mê cờ bạc. Thứ năm là mình giao du với những cái người bạn khác xấu. Và thứ sáu là do mình sống một cách biến nhát. Thì như vậy đó là một cái nguyên nhân mà mất mát tài sản của người cư sĩ. Và một cái ngõ dẫn đến cái sự đau khổ, dù là gián tiếp hay là trực tiếp, xa hay là gần, cũng là cái nguyên nhân do sáu cái hành vi như vậy thì sẽ dẫn đến cái đau khổ cho mình. Thì ở đây chúng ta thấy rằng, đọc qua cái đoạn kinh này thì chúng ta mới thấy được là Đức Phật Ngài dạy không phải là chỉ cái pháp mà đưa đến cái giải thoát, hướng đến sự giải thoát không, mà ở bên cạnh đó Đức Phật Ngài dạy cho những cái pháp mà gọi là thiết thực, thiết thực hiện tiền đó, tức là làm lợi ích cho chư thiên và loài người. Loài người ở đây muốn nói đến tức là chúng sanh, loài người ở đây chính là chỉ cho nhân loại của chúng ta. Mà qua những điều mà Đức Phật Ngài dạy ở đây, tức là muốn nói đến cái loài người, tức là nói đến nhân loại của chúng ta. Chúng ta đang sống và đang làm tiền, đang những cái gì mà đang có ở trong đời sống. Mà sáu cái điều Đức Phật Ngài dạy đây, để cho chúng ta có một cái bài học để chiêm nghiệm lại lời dạy của Phật, để rồi làm cái hành trang, hay hoặc là để làm cái phương tiện, để chúng ta làm cái phương châm sống trong cái đời sống hàng ngày của mình. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy gẫm, cũng như là để thực hành cái lời dạy của Phật, để tìm được cái sự an vui cho chính mình. Thì đến đây chúng tôi xin chấm dứt cái bài giảng ở đây. Và cuối cùng thì chúng con xin dâng phần phước này. Trước tiên thì kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng, mong quý ngài được an lạc. Xin chia điều quả phước này đến quý cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui tấn quá. Xin chia điều quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì chư Phật tử chúng ta luôn luôn có được đời sống an vui và tấn quá trong đời sống tu tập của mình, để có một cái đời sống chuyển hóa. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép xuống.
Sau thủ cái chân cái đức Phật tử và chư tôn đức Phật tử, quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Đề tài này hôm nay quả thực là một đề tài mà chúng tôi tin là quý Phật tử dễ dàng để nhìn thấy rằng rất là thực tế đối với người tại gia cư sĩ, và cũng có nhiều người ngạc nhiên là Đức Phật là một vị xuất trần thượng sĩ, là một vị từ bỏ gia đình, sống không gia đình, là một người sống ở trong vốn sống trong cung vàng địa ngọc, bây giờ Ngài trở thành một bậc đạo sư, và Ngài đã dạy những lời dạy rất là cụ thể cho người sống bình thường. Có thể là những điều đó chúng ta không tìm thấy ở trong những cái quãng đời mà Ngài đã đi qua, nhưng mà Ngài là một vị Phật, một vị toàn giác, một vị chánh đẳng giác. Ngài đã ban bố chúng ta lời dạy trong mọi góc cạnh của cuộc đời này. Bây giờ thì xin được thỉnh Thượng Tọa Tổ Sư, nếu được Thượng Tọa Khoan Hỷ mở đầu cho buổi học ngày hôm nay, buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết Thượng Tọa Tổ Sư có còn ở trước máy không? Nếu được thì xin Thượng Tọa Khoan Hỷ cho biết. Và một lần nữa xin được hỏi là không biết Thượng Tọa Tổ Sư có bạn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang có bạn ở trước máy, xin Thượng Tọa Quảng Hiền cho biết. Thưa thì có lẽ là Thượng Tọa Tổ Sư hiện không có bạn ở trước máy. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng có bạn ở đó không? Nếu là Đại Đức Pháp Đăng đang có bạn ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Đăng hãy trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Thế vâng, thế để mình Pháp Đăng đưa thôi. Đại Đức Pháp Đăng, ở đây chúng ta thấy Đức Phật Ngài đặc biệt là nói về những cái hại của một số ăn chơi, và chúng ta thấy rất rõ là cờ bạc rượu chè, thân cận với những người không tốt là những cái dấu hiệu, những nguy cơ trong đời sống. Nhưng mà như vậy, có nhiều người bảo rằng nếu mà đời sống mà hoàn toàn không có những thứ đó thì nó không còn sinh thú nữa. Và ít nhất là đời sống nó có vui, thà nó khổ hơn là, thà nó khổ nhưng nó có vui hơn là nó trống rỗng. Dĩ nhiên là chúng ta là những vị tu sĩ, chúng ta không thể nói người tu sĩ là à, cái này sống là an lạc, cái sống an vui. Nhưng mà nếu có một người hỏi chúng ta, hỏi Đại Đức Pháp Đăng về chuyện bây giờ mình bỏ những thứ đó thì đời sống còn gì vui nữa, thì Đại Đức Pháp Đăng có cái đề nghị gì ở trong đời sống của họ mà họ cảm thấy họ có thể hoan hỷ được, có thể vui được, hơn là họ nghĩ rằng đời sống không có rượu chè cờ bạc là vô vị. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng kính lễ á, con được tâm bảo con kính lễ thành tòa về siêu thành đại văn để được Pháp Tăng thấy mình hành thì Pháp Tăng cũng chưa tôn Đức Tăng nên giải và cô được tình trạng của tử. À, trong cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin trả lời đối với người cư sĩ đó, thì Đức Phật này đã dạy rõ ràng là chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta cũng có bạn bè, nhưng cái bạn bè mà để vui nhiều không có khổ đó, thì bạn bè phải biết giúp đỡ mình, biết khuyên lơn mình lúc mình bị sa ngã, hoặc là mình chuẩn bị hư hỏng đó, hoặc là chuẩn bị bước vào cái đường lầm lỗi, người bạn biết khuyên mình rồi biết giúp đỡ mình. Thì Đức Phật này nói rằng đối với cái đời sống có những người như vậy đó thì mình không có suy sụp. Và đa số thì quý vị thấy đó, hiện giờ khoa học á, hay là những cái bậc trí thức họ cũng tuyên bố rằng một cái con người trụy lạc đó thì cái tư tưởng không có lành, chúng ta gọi chung là cái người biến thái đó. Tại vì chúng ta thấy đa số là cái tâm dục của họ quá mạnh, nên thường thì những cái điều đó nó sẽ làm cho một cái xã hội mà chúng ta thấy cái xã hội mà nhiều cái con người mà suy thoái như vậy đó, thì trộm cắp rồi giết người cướp của, lừa đảo rồi gian trá xảo quyệt đủ cái cách hết. Chúng ta thấy những cái xã hội mà như vậy đó, thì thường thường là muôn cái mặt đều xấu hết, tại vì con người đi chơi đêm không có rồi đình đập rồi trộm cướp mình này kia nọ. Thành ra Đức Phật này biết những cái điều đó, nên đối với cái người mà mình thấy mình thử mà đi ở một cái chỗ mà họ đó có những cái điều này thì mình sẽ thấy những cái phật phòng lo sợ. Và nếu mà bản thân mình có đó, thì thật sự là không ai giống gần mình hết á. Chúng tôi có coi mà cái việc mà Hồng Sơn bị đột quỵ mà chết á, nghe lại cuộc đời của Hồng Sơn ngày xưa ở ngoài phố cổ đó, thì Hà Nội với phố cổ cũng bốn căn nhà, cũng có vợ có con, mà chỉ sau này vướng vào xì ke ma túy thôi, vợ con cũng bỏ. Rồi cuối cùng đó, bạn hữu đó thì do Hồng Sơn nghĩa là nhận những cái đóng phim rồi lừa đảo và không đi đóng, hoặc là bị đam mê trong cái xì ke ma túy mà cuối cùng nó không còn cái gì hết, cuối cùng gặp bạn bè xin tiền thôi, và cuối cùng bạn bè cũng phải né mặt. Rồi sau này Hồng Sơn tự thấy những cái lỗi lầm đó và cuối cùng quyết định để mà cai cai thì cũng cai thành công. Và sau này cũng nhận thấy những cái điều đó, là tại sao người ta ghét mình, không ưa mình, chính vì mình lừa đảo người ta. Rồi dù là bạn bè rất là thân, sống trong nghề nghiệp thương yêu nhau như anh em vậy, nhưng mà cuối cùng người ta cũng sợ mình. Thì chúng ta nhìn vào những cái nhân vật mà điêu đứng đó thì đa số là họ đau khổ. Chứ còn cái lời dạy của Đức Phật, mình chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, mình có chồng có con, rồi mình cũng coi phim cũng nghe nhạc, nhưng mà cũng tùy theo cái thời gian thư giãn, thì không phải là Phật giáo bắt buộc tất cả người cư sĩ phải từ bỏ hết tất cả, Đức Phật ngày không có dạy chúng ta phải từ bỏ tất cả, nhưng mà chúng ta chấp nhận dục lạc, là cái nào dục lạc là dục lạc, còn cái nào mà tu tập là phải tu tập, chứ không có thể nào mà để chấp nhận dục lạc rồi bỏ tất cả tu tập. Cái người mà họ sống theo một cái chủ nghĩa vật chất đó, là chúng ta thấy họ hưởng thụ, thì những người đó thì không nói Phật giáo rồi. Những người chủ cái tư tưởng, cái chủ thuyết của họ là cái chủ thuyết hưởng dục đó, thì họ cái hiện tại là hiện tại mà dục lạc đó, thì họ không có chấp nhận gì tu tập hết. Còn chúng ta thấy rằng những cái người đó là họ đi tới những cái chỗ mà diệt vong thôi, chứ không có thể nào mà họ thành đạt được hết đâu. Nên thường thường thì chúng ta thấy một cái người mà cái con người nó cái lý trí hay là cái trí tuệ nó rất quan trọng, mà cái người đó không có cái trí tuệ thì không bao giờ mà rạng sáng hay là lợi ích cho ai hết. Nên chúng ta cứ nhìn vào cái điều mà làm biến với siêng thôi. Mà cái người làm biến là sung sướng, mà cái người siêng năng là cực khổ. Nhưng mà thật sự cái người làm biến thì không có bao giờ ai muốn hết, không bao giờ ai thích hết. Bản thân mình thì muốn sung sướng nhưng mà đồng nghĩ làm biến, mà mình thấy rằng bản thân của mình cũng không thích người làm biến. Bởi cái người làm biến có trong gia đình mình đó, thì những cái việc đó mình phải làm, ăn uống thì họ có, đi chơi ngủ nghỉ thì họ có, nhưng mà việc làm thì họ không. Nên mình dù mình có đứa con như vậy thì mình cũng không muốn. Nhưng mà chúng ta lại muốn sung sướng. Cái người chúng ta nó có cái lạ gì, tự mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà nếu được người mà chọn cái siêng năng thì đồng nghĩa với cực khổ. Nếu cái người chồng hay người vợ mà siêng năng đó, làm tròn cái phận sự của mình đó, thì cũng rất là vất vả quý vị. Bởi người ta nói rằng công cha nghĩa mẹ. Chứ còn nếu mà những người mà lười biếng thì ta không có nói câu công cha nghĩa mẹ đâu quý vị. Cha mẹ mà lười biếng thì không bao giờ ta nói công cha nghĩa mẹ hết. Còn những người mà siêng năng đó, làm đúng cái phận sự của cha mẹ thì người ta mới gọi công cha nghĩa mẹ. Thì chúng ta nhìn vào những cái điều đó thì chúng ta thấy, nếu mà nhìn vào những cái người mà họ sống mà nói rằng cuộc đời này mà nếu mình phải làm những công việc mình không có đi chơi đêm, không la cà đừng đám đi diện, không rượu chè bé bé, không bài bạc, không có đàn điếm, thì còn gì là thú vui. Nhưng mà thật sự những cái tệ hại này đó, thì xã hội luôn luôn đó, luôn luôn có một số cái bộ phận người ta phải bắt bớ cái người này, hoặc là bắt cái trừng phạt điều này. Bởi vì cái xã hội nào mà những cái điều này tự do lắm đó, thì cái xã hội đó rất là loạn lạc, bất ổn. Bởi vì Đức Phật này mới nói sau này cái thế giới loài người đó, có một chỗ nào thực hành đó là dạy Đức Phật họ được hạnh phúc. Cái chỗ nào không thực hành đó là dạy Đức Phật đó, gặp nhiều cái hiểm họa đối với họ. Bởi vì họ bài bạc á, thua thì họ tự giận. Họ tự giận hoặc là họ trộm cắp, họ cướp người, cướp của giết người. Nhưng mà lúc bình thường họ không có điều đó thì họ không có. Như chúng ta nghe thì Đức Phật Thanh nói về cái nhà báo họ bị người vợ giết đó, thì do cái người vợ bài bạc. Mà khi mà cái người bài bạc mời phí đó, thì bây giờ mình về phải bán nhà, để ai cản mình bán nhà thì tìm cách để mình giết người đó. Vì bản thân cái mạng sống của mình bị đe dọa. Chúng tôi còn nghe nói những cái người mà qua bên những casino mà bán đánh bài, quý vị, bán ngũ tạng, mình bán cái gì người ta cũng bính hết á. Mình bán như là thận hoặc là bao tử hoặc là tim đồ, mình bính một cái số tài sản là cái tim đó là bao nhiêu tiền, mình đánh đồ người ta cũng lấy nha quý vị. Người ta mình thua rồi bắt đầu mà mình bị bắt lại, rồi người ta cái mổ lấy tim của mình hoặc là lấy thận, lấy lót, lấy cái gì mà trong cơ thể mình họ lấy được thì họ lấy. Mình ta quýnh bài thua họ là mình đã bị mổ, mình bị lắc những cái ngũ tạng của mình. Thì chúng ta thấy tại sao người ta lại cái này lấy cái tim xấu, người gắn cái tim xấu cho mình đấy. Cái tim mà quý vị thấy mấy người mà hở quanh tim rồi này kia nọ đó, người ta thay tim á, người ta lấy mấy cái tim mà dỗm mà nó thay cho mình, ta lấy những cái tim xấu. Cái chuyện này mấy quý vị thấy, nếu mà mình bị dính vô cái trường hợp đó, mình mới thấy người ta có thể cái thận nó bị lắc một cái thận, gan nó thì người ta lắc một cái miếng gan, rồi còn lại cho mình một ít gì đó. Chúng ta thấy mà nếu mình đi qua những cái sòng bài mà quýnh mà bán thân thể mình, người ta mua hết quý vị. Luôn cả những người con gái mà qua quýnh đó người ta cũng mua luôn, rồi mình quýnh là người ta mua luôn, là mình cuối cùng mình sẽ làm những cái công cụ để người ta lấy tiền, người ta để người ta kiếm tiền trên cái con người của mình. Nếu mình chấp nhận quýnh, bên chúng tôi nghe đó, bên công chia là bây giờ quýnh bán cái gì, quýnh cái gì người ta cũng cho quýnh hết á. Người ta trị giá ra, ví dụ mình mình muốn quýnh thân thể của mình đó, thì phải trị giá bao nhiêu vậy đó, đã đưa tiền cho mình quýnh rồi mình thua hết, coi như là mình phải phải dưới cái quyền của người kia, là họ điều khiển mình, họ muốn mình làm cái gì mình làm cái đó, mà mình phải bắt buộc coi như mình không còn cái tự chủ nữa, và cái thân thể của mình giống như là một cái sự nô lệ cho người khác thôi. Ừ. Thì chúng ta thấy đó, những cái điều này nó có đối với những người đó, mình nhìn vào đó mình có sợ hay không sợ, và chắc chắn người đời ta rất là sợ cái gì, những người có trí, những người mà bình thịnh bình thường á, mà họ chưa có bị cái điều gì, họ rất là sợ những cái điều đó. Nhưng mà có thể là khi họ bị đam mê, họ bị bạn bè lừa đảo, lừa gạt họ, hoặc là họ bị cái thú đam mê của họ đó, cuối cùng họ dính vào á, rồi lúc một chút đó họ thua, họ muốn gỡ. Chúng ta còn nhớ, hồi xưa chúng ta cũng gặp có nhiều người họ muốn thua là họ muốn gỡ, nhưng mà cuối cùng gỡ không có được cái gì hết quý vị. Gỡ bằng là bán nhà, bán cửa, bán thêm này kia nọ không, chứ không thể nào gỡ được. À, thường thường đó, cái người quýnh bài biết thì họ bị đam mê cái đó mà họ tiêu tan tài sản. Ừ, thì cái điều này chúng ta thấy. Rồi bây giờ nếu là người đời, chúng ta cứ nhìn vào những cái làng xóm, bởi bình thường người ta bước, cái người trí thức là bước một cái làng bài bạc rượu chè đó, người ta biết rằng cái làng này ăn chơi cắt tán rồi, thì chỗ này là chỗ bất ổn. Mình coi chừng cái của cả tài sản mình coi chừng có thể là cái sự gần giật dọc trộm cướp thì sẽ xảy ra. Còn nếu mà vào cái ngôi làng mà thấy là làm ăn mà cái chất phát rồi hiền lương ta làm ăn á, thì mình nhìn vào cái làng đó mình sẽ yên ổn để mình ở. Bởi vì cái người mà ta gọi là thông minh á, ta nhìn vào chỗ người ta biết chỗ đó là cái chỗ của dân hiền hay là dân dữ, người ta sẽ biết liền. À, chúng ta thấy cái điều này nó cũng không khó gì với người trí tuệ đó, họ nhìn vào họ biết tại sao những cái hành động này là cái hạnh phúc, những cái hành động này mang lại cái tệ nạn, mang lại cái đau khổ cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau. Nên Đức Phật thì nói rất là rõ ràng cái gì, cái hành động này mang lại cái đau khổ cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau. À, còn cái hành động này mang lại cái lợi ích cho mình, cho người, cho đời này, cho đời sau. Thành ra nhìn chung vào đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ muốn con cái của mình là rơi vào cờ bạc hết. Bữa hôm nay chúng tôi đi lên đi vào bệnh viện tâm đức để thăm một người đó, thì cái cô này cũng có hai đứa con, và cô nói rằng gia đình của bên cổ đó đa số có hai đứa con trai, mà thể nên một đứa hư một đứa, bây giờ thì hai đứa con cổ, hai đứa nó chưa có đứa nào hư hết, cổ cũng mừng. À, tôi nói rằng á, có nhiều khi đó mình có hai đứa con á mà hư một đứa, là có nhiều khi không phải là cái bản thân sinh ra hai đứa con nó hư một đứa, không phải nó theo ma theo quỷ một đứa theo Phật không phải, mà bản chất của cái sự thân cận. À, nếu mà hai đứa con mình biết thân cận chư tăng, biết đi bố thí, đi hành thiền đó, thì mình cứ yên tâm đi, nó sống có cái thiện pháp thì nó sẽ có cái thiện pháp hộ trì cho nó. Còn nếu mà mình không có, cứ lo tấm cứ làm ăn, mình lo nó đi học đi hành, nhưng mà nó không biết lo học hành, nó đi cờ bạc cắt tán, nó đi bạn bè ác, nó đi đua xe, đi bây giờ chúng tôi thấy, ví dụ như biết không, chúng tôi thấy ở cái những cái khu vực mà chúng tôi ở, hay là những chỗ mà chúng tôi thân cận chúng tôi đi đó, hiện giờ thanh niên bây giờ quý vị biết không, đứa nào cũng có xe, có dao trong cốp xe đó. Nó đi chơi đua rồi nó hễ đụng chuyện gì nó dắt dao, nó đâm chém lẫn nhau. Mình thấy mình rất là sợ hãi. Nè, bản thân của mình là một vị tu sĩ, mình sợ hãi, đây không phải là mình sợ hãi, mình sợ hãi cái gì mà điều mình thấy cái xã hội như vậy, mình sợ hãi những cái chàng thanh niên, những cái chàng thanh niên này nó đâm chém người ta, người ta không thể đâm chém nó thôi, nó đâm chém người ta là ruột thì có một chút nào đó nó cũng bị người ta đâm chém nó là ruột thôi. À, thành ra mình thấy nó bị chơi mà nó lấy xe mà nó lận dao trong đó thì mình rất là sợ. À, một cái xã hội mà nhiều người đi ra chơi ra ngoài đường mà chơi đứa nào cũng lận dao đó, thì mình thấy thế nào nào nó lời qua tiếng lại là cũng chém lộn với nhau, mà mình thấy một cái xã hội như vậy thì mình thấy rất là loạn lạc. Nè, rất là loạn lạc. Cái loạn lạc ở trong cái bản chất của con người quý vị. Thành ra trong cái câu hỏi của thượng tọa giảng thì con nghĩ cái câu hỏi đó thì tuy bằng trả lời như vậy, nhưng mà mỗi người trong liên nghe pháp cũng sẽ tự lựa chọn, là sẽ thấy được cái điều mà từ bỏ và cái đời sống mà gọi là tri túc với vợ nhà vui, những cái niềm vui mà thánh thiện đó thì họ sẽ chấp nhận. Còn nếu mà vui với cái niềm vui mà đầy sợ hãi lo âu đó, đầy hận thù đó, thì họ cũng rất là sợ hãi. Thì con nghĩ như vậy, thì con xin trả lời. Nếu có gì thiếu trong cái câu trả lời này thì con xin quý vị vợ trình bày cho em, con xin gửi biết cho thượng tọa.
Sau thủ cái trình để được pháp tăng và thưa tôi từ siêu, không biết thưa tôi đã trở lại trước máy chưa, nếu thưa tôi đang ở trước máy thì xin thỉnh thưa tôi hoàn hỷ thưa tôi hoàn hỷ cho biết để thỉnh thưa tôi trả lời cho cô thảo luận tiếp theo. Và một lần nữa xin được hỏi thưa tôi từ siêu có bạn ở trước máy không, đã đi pháp tăng. Để đi học tính có bằng được không? Nếu được thì phải đi học tính trả lời cho cô thảo luận. Dường như là đại đi học tính cũng không có mặt ở trên máy thì chắc kỳ này chúng ta phải trở lại để cậu may một lần nữa là đại đi học tính để học tính còn đó không? Dạ vâng, à, thấy đại đi học tính đưa tay đại đi học tính chúng ta nói về cuộc sống của một người ở bên ngoài mà tương đối là đọa lạc, chúng ta nói nôm na là cuộc sống gọi là ăn chơi đó. Chúng ta hiểu là cái thế giới sống ngày hôm nay đó, nó có nhiều cái khuynh hướng, nhiều cái trào lưu, nhiều cách sống. Một người cư sĩ mà sống ở trong một cái cộng đồng hay một nhóm người mà những người đó họ chuyên ăn chơi, bây giờ mình nói không, mình không giữ vào thì mình hóa ra lạc lõng, hóa ra là một người đơn độc. Thì đây Đức Pháp Tân khoan hỷ cho biết là làm thế nào mà chúng ta sống giữa cuộc đời gọi là hòa nghi bất đồng, tức là mình hòa hợp với người khác nhưng mà mình không bị tiêm nhiễm theo cái thói xấu của họ. Thì đây Đức Pháp Tân
dạ Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng, con kính đảnh lễ là Thượng Tọa Tề Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị rằng như qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì thì ta hỏi rằng trong cuộc sống là nếu mà mình có hòa nhưng mà mình không giống như là mình không có nhặt được đấy, tức là như bây giờ thì thật sự ra là giữa cái thế giới này trong cái xã hội này thì thật sự ra thì như quý vị biết là nhiều cái cách sống khác nhau lắm, mà do mỗi người từ ở cái nhận thức của mình rồi từ ở trong cái hoàn cảnh của mình sống. Nhưng mà cái điều đó là chúng ta thấy rằng là hiện nay cái giới trẻ đó nhiều khi thì có nhiều cái cuộc sống như là lêu lỏng đó, tức là không có, có biết mình đang làm cái gì, rồi thậm chí rồi làm những cái điều mà rất là xin lỗi quý vị là rất là ngông, là không có biết là mình đang ở ở cái vị trí nào và mình làm như vậy nó có lợi hay có hại như thế nào và cứ theo đó mà làm. Chúng ta thấy rằng chuyện mà đua xe rồi chuyện mà hút chích rồi quý vị biết rằng bây giờ là có một số giới trẻ là họ không có phải là như là họ 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 xài họ xài họ tiêm chích họ hút hết cái heroin không, mà bây giờ họ lấy cái keo mà chúng tôi có nghe báo họ đăng đó là keo keo con chó đó gì, và cái keo con chó đó, cái keo đó là nó để trét rồi nó dán cái loại mà ở trong những cái cây rồi đó, những cái loại cây miếng gỗ rồi thanh gỗ rồi mà cái keo đó nó có chất nồng, mà bây giờ nó lấy cái đó nó dở cái hũ ra nó hửi nó hít, mà quý vị biết là hít lâu ngày nó bệnh luôn mà nó lại thỏa thích ở trong đó. Đó là cái nhóm trẻ, giới trẻ nó là như vậy đó. Thì nhiều trong một cái việc làm như vậy đó, nhiều cái mà chúng tôi nghĩ rằng rất là tức là mình không có biết được mình làm như vậy nó có tác hại hay là sao và cứ thích như thế nào mà làm. Rồi quý vị thấy rằng tuổi đời thì không bao bao nhiêu hết, nhưng mà rồi nhìn cái mặt đó thì rất là già dặn, sức khỏe thì rất là ốm yếu, không có khỏe mạnh cường tráng như xưa kia nữa, thì đó là cái mà chúng ta thấy tác hại. Rồi bây giờ nếu như mình nói rằng với một trong những cái nguyên nhân như vậy đó, thì cái người cư sĩ mình sống giữa cái xã hội mà chúng tôi nghĩ rằng cái xã hội nó đầy rẫy cái những cái chuyện mà bao nhiêu cái chuyện ở trên cuộc đời thượng vàng hạ cám đó, thì bây giờ mình cũng phải chọn lọc ra để một mình sống thôi. Thật sự ra quý vị biết rằng nếu như mà mình đã hiểu rõ được cái nguyên nhân qua cái bài học này, mình thấy rõ Đức Phật này dạy là đó là cái tác hại cho cái đời sống của mình, tác hại về mặt tài sản, tác hại về mặt sức khỏe, tác hại về mặt đạo đức danh dự, tác hại về những cái điều tình cảm ở trong gia đình, ví dụ vậy. Thì khi mà mình nghĩ rằng đó là những cái điều tác hại thì mình tránh xa thôi. Thì giữa cái cộng đồng, giữa những cái người, mình không phải nói là mình giỏi hay mình hay hơn ai, nhưng mà sự thật ra là cái khuynh hướng mà cái giới trẻ ngày nay là nó có như vậy. Nếu như một người hiểu đạo, một người mà một người cư sĩ hiểu Phật pháp thì nó có cái cách sống khác, mình có cái cách sống khác. Còn cái người mà họ không có hiểu gì hết, không biết cái nào là ấy, và cứ giống như là cuộc sống thì cứ dứt buông trôi và thỏa thích theo những cái gì mà mình thỏa thích, và mình thỏa thích thì mình cứ đi tìm cái đó để thỏa thích, thì mình thấy nhìn đi nhìn lại mà mình thấy không có ai để mà mình có cái sự thân cận hay là có cái sự chia sẻ, thì rõ ràng là mình cũng phải chấp nhận với cái cuộc sống mà mình nói là mình vẫn giữ vững được cái lập trường của mình, nhưng mà mình vẫn thấy vui vẻ và mình cũng vẫn thấy rằng mình cũng có cái niềm vui, chứ không phải là cô liêu, không phải là độc hành một mình, mà bên cạnh mình thì cũng có những cái người mà ở đây chúng ta biết rằng Đức Phật ngày dạy ở trong kinh Pháp Cú, nếu như cuộc sống mà mình không gặp những cái bậc trí đồng hành á, thì thà là mình sống một mình, mình sống một mình như vậy thì còn có cái sự an vui hơn là mình thân cận với cái người mà họ quên mình. Ở đây chúng tôi không nói là như thế nào, nhưng họ quên mình như vậy thì cái đó là cái tác hại. Mà nếu như mà mình có cái sự thức tỉnh, mình biết mình, thì mình sống thà là một mình như vậy còn hơn là mình sống mà bị cuốn hút hay là bị giống như là hòa nhập ở trong đó với những cái người mà có cái cuộc sống mà giống như hư đốn á, rồi cuộc sống mà tha hóa đó, thì cái đó là cái mà chúng ta thấy rất là khổ. Và vì vậy cho nên là đối với một người cư sĩ, mình vẫn nghĩ rằng điều nào mình làm có cái sự tiến bộ cho đời sống của mình không bị tổn hại về mặt này mặt kia, thì mình nên sống những cái điều đó, và mình vẫn có được cái niềm vui. Niềm vui là bên cạnh mình cũng có những cái bậc thiện trí đức, họ cũng đang làm, họ cũng đang sống giống như mình, chứ không phải là không có. Và do vậy đó, dù là mình sống trong cạnh một làng, một xóm hay là một nhóm người mà họ có những cái khuynh hướng như vậy, nhưng mà mình vẫn giữ được cái lập trường của mình vẫn sống tốt như vậy, thì mình vẫn có cái niềm vui. Tuy rằng mình sống như vậy á, thì ở đây chúng ta thấy rằng là không phải là cái tất cả những cái khuynh hướng gì mà xã hội họ làm mà mình cũng đều phải làm theo, hay là những người họ làm nhiều phần đông như vậy mình phải làm theo, mà mình phải làm theo những gì mà mình nghĩ đó là việc đúng, như là những gì mà Đức Phật ngày dạy ở trong cái đoạn kinh này mà chúng ta hiểu. Nếu đó là sáu một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái đường trụy lạc hay là cái đường suy vong về tài sản của mình hay là gây cho mình đau khổ, thì mình tránh điều đó đi để là mình không phải gặp đau khổ. Như là cái gì mà mình chọn rồi mình sống với cái lý tưởng của mình thì thật sự là mình có được cái niềm hạnh phúc. Thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái suy nghĩ của mình xin chia sẻ dài ít dài ý mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con mình cũng thỉnh thượng tọa trở lại nhưng mà bút thầy dạy
sa thú ở cái trường thượng tọa đi pháp tịch và thấy thượng tọa thượng sư đưa tay thật là hoàn thiện quá. Mà thưa tôi, từ xưa có nhiều người họ lý luận như vậy. Khi nào mình hại người khác, ví dụ như mình ăn cướp của họ hay là giết người chẳng hạn, thì cái đó mới là có tội. Còn mình mà mình đi casino chơi hay là mình trác tán hay đêm hôm, nếu mình có gây hại bản thân mình thôi, cái đó chẳng tạo nghiệp gì. Thì bây giờ hỏi từ sư về cái một người mà tự hại chính mình đó thì có tính là họ đang tạo nghiệp những bất thiện không? Xin được kính thưa thầy cư sư.
Nam mô Phật thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật giáo pháp Chư Tăng và các tu vị Phật tử. Khi mà chúng ta xét cái lý dự báo thì ở đây dầu cho làm hại mình hay hại người, nhưng mà hễ là cái tâm tham hoặc tâm sân hay là tâm si, ở trong tham sân si đó nó đang sanh lên, có chetana tức là có tư tâm sở phối hợp, thì tất cả các pháp bất thiện này nó đều tạo ra quả dị thục xấu, tạo ra quả dị thục xấu. Thì rõ ràng ở trong A Di Đà thì cái điều này chúng ta biết rất rõ. Nếu là như vậy thì ở đây dầu không có hại cho người khác, nhưng mà làm cái việc chỉ có hại cho mình, mà với cái tâm bất thiện thì vẫn là mang nghiệp như thường, vẫn mang nghiệp như thường. Cái điều đó là một điều một Phật tử chúng ta rất là dễ hiểu, chúng tôi không cần phải nói dung dài. Quý vị thử làm một cái công thức, làm một cái bài toán với những cái công thức đúng đắn như vậy thì quý vị sẽ thấy kết quả như thế nào. Còn cái trường hợp thông thường chúng ta cứ quan niệm hễ mình có sắc sanh đó, tức là mình có cái đối tượng mà bị giết do mình, thì chúng ta nghĩ là mang nghiệp, hay là mình trộm cắp có cái đối tượng là tài sản của người khác mà bị mất bởi do mình thì nó bị mang nghiệp, vân vân. Chúng ta quan niệm như vậy bởi vì chúng ta thường xuyên suy xét đến nghiệp mà có ngoại cảnh, chứ chúng ta không có xét đến cái nghiệp mà nó có đối tượng nội tâm. Cho nên hãy khi mà nói đến bằng nghiệp thì chúng ta liền liên tưởng người này có làm hại người khác, rồi chúng ta mới kết luận là cho rằng đó mới bằng nghiệp. Còn khi mà người này họ tự chuốc lấy cái sự bất hạnh hay là sống một đời sống buông trôi như vậy, không làm hại ai hết thì không có mang nghiệp, tại do chúng ta suy luận như vậy thôi chứ nó cũng mang nghiệp như thường. Cho nên nghiệp ở đây đó, chúng ta phân làm hai cách. Nếu như mà mình hành động nào mà do cái tâm bất thiện, dầu cho không có gây hại đến người khác, nhưng mà cái nghiệp đó nó được gọi là kammakilesa, tức là nghiệp phiền não. Nghiệp phiền não. Còn hãy đến khi mà chúng ta bắt đầu dùng cái hành động ác độc của mình và có hại cho chúng sanh khác, thì lúc bây giờ mới đi đến cái tình trạng gọi là nghiệp quan trái, mới là nghiệp quan trái. Cho nên khi mà chúng ta phân làm hai đó, là cái nghiệp phiền não và cái nghiệp quan trái, hoặc là chúng ta phân ra làm hai nữa là giữa cái nghiệp dị thời và cái nghiệp thường tận y duyên, cái này cũng là điều đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Thưa quý vị, khi mà chúng ta gây cái nghiệp ác, gây nghiệp mà ảnh hưởng đến chúng sanh khác, làm cho chúng sanh khác bị đau khổ do bị mất mạng hay mất tài sản, hoặc là bị đau khổ do ly tán gia đình v.v., thì cái trường hợp này là chúng ta bị mang một cái nghiệp dị thời quả dị thục mà chúng ta không thể tránh được. Còn cái trường hợp thứ hai gọi là cái nghiệp mà dị thường cận y, cái nghiệp đó nếu là bất thiện thì chúng ta hãy xem đó là cái nghiệp mà dễ vui. Khi mà cái tâm mặc dù không có hại ai, không có làm cho chúng sinh khác bị mất mạng hay mất tài sản, nhưng mà chính bản thân mình khi mà mình tự làm cho mình cũng bằng cái tâm bất thiện, thì chính do thường xuyên bằng cái tâm bất thiện này mà sẽ đưa đến một loại nghiệp là chúng ta có cái sự dễ vui, có sự dễ vui. Quý vị có biết, đừng nghĩ rằng mình sát sanh đó, mình giết hại chúng sanh khác mình mới mang cái nghiệp mà đời sau bị yếu tử. Ngay cả cái người mà họ tự giận đó, trong lúc đó cái tâm của họ cũng là cái tâm không tốt đẹp. Vì vậy cho nên họ cứ tự giết hại chính bản thân mình. Đời này sang đời khác, cái tâm dễ vui như thế đó, nó trở thành cái thường cận y. Nó trở thành cái thường cận y là hễ sau này gặp cái chuyện gì thì họ là hành động nguyên sinh tự giận. Mà chúng ta gọi cho đó là một cái hôn, chứ không phải là cái hôn. Cái đó chính là cái nghiệp do cái sự dễ vui hay là nghiệp thường tận y. Nói chung lại tức là dù cho chúng ta làm một cái hành động chỉ làm hại người hay là chỉ làm hại mình, hoặc là làm hại cho cả hai, thì những cái hành động đó đều đưa đến cái quả dị thục xấu nếu đó là tâm bất thiện, và đều được gọi là mang nghiệp cả. Và khi nói đến điều này ở đây ngày hôm nay, mong rằng các Phật tử chúng ta suy nghĩ về cái lý nghiệp báo, chúng ta suy nghĩ cặn kẽ hơn. Chúng ta không nên theo cái quan niệm thường thức, không nên theo cái quan niệm thường thức mà chúng ta bỏ quên đi một số chi tiết nó liên quan đến nghiệp phiền não của chúng ta. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Xin tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã cho chúng tôi có cơ hội. Từ nãy giờ chúng tôi mỗi lần mà câu hỏi sắp được đặt ra, chúng tôi ngồi ở chúng tôi chưa kịp đưa tay thì chúng tôi bị trễ cái chuyến đò. Bây giờ thì được dịp rồi. Mà xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
và dẫn nhất là cái bệnh của mình thì nói chung nó cũng xuất phát từ tôi nghĩ là điều chỉnh giáo pháp này thì cũng do cái phụ đạo và là người biết ra vì vậy xin là cái phụ đạo thì phải trả lời tiền và xin là coi nữa. À, trong câu hỏi số 2 này đó thì có hỏi rằng là trong Phật pháp đó, có nói ác ma à, vậy thì người đời cũng có nói đến những thứ ma như là ma bà bạc à, vậy thì có gì tương đồng thì có hai cái nguyện như là vậy không à, con là xin là cũng thì sẽ là con cũng là hỏi mình như là xin là con à, mong là sự tự nhiên dạ bây giờ con học những cái nguyện là
nhân một bữa thời gian quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không à, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, nếu mà chúng ta nói theo cái từ thưởng thức để gọi thì người ta chế định cái từ mà gọi là ma rất là nhiều, như là ma men, tức là có ma mà say rượu á, ma men, ma cờ bạc vân vân, ma bài bạc. Còn ở trong Phật giáo khi đề cập đến ma thì ác ma đó thì nói đến ngũ quẩn ma, pháp hành ma, tử thần ma, và phiền não ma, hay chư thiên ma thêm nữa. Thì như vậy, cho dù chúng ta gọi cách nào đi nữa, thì cái chữ ma đó nó đều chỉ cái nghĩa chung là cái gì? Nó là cái hiện trạng tội lỗi, hoặc là một cái hiện trạng mà nó đưa đến cái sự suy sụp. Cái chữ ma rá ở đây tức là cái gì mà nó làm cho bị suy sụp, suy sụp về tinh thần, hay là nó làm cho đổ vỡ, phá hoại tinh thần, thì như vậy đều gọi là chữ ma, ma rá. Và do vậy ở đây khi mà chúng ta nói đến những từ mà ác ma hay là ma mà theo trong Phật pháp được đề cập đến, hoặc là người đời mà họ nói, họ đều ám chỉ cái nghĩa đó thôi, chớ đó là cái nghĩa chung, chứ chúng ta không nói đến cái nghĩa riêng được. Bởi vì nghĩa riêng đó thì không có cái con ma nào mà nó dưới gì. Quý vị thấy chỉ khi nào người ta nói tử thần ma thì lúc bây giờ người ta mới vẽ cái hình, một cái hình giống như cái bóng người mặc toàn đồ trắng, nhưng mà cái đầu sọ, cái mặt là cái sọ đầu, rồi tay cầm cái lưỡi hái dài, thì như vậy nhìn vào là chúng ta biết là tử thần ma rồi, người ta vẽ gì. Nhưng mà thú thật là cái con ma bài bạc hay là ma men đó, chúng tôi nói đến giờ chúng tôi chưa thấy ai minh họa cái hình ảnh con ma đó nó dạng như thế nào. Tử thần ma hay chư thiên ma thì người ta còn vẽ ra được, người ta còn minh họa được. Còn mấy cái kia thì chúng tôi nghĩ rằng người ta chỉ ám chỉ thôi, người ta ám chỉ thôi, ám dụ thôi. Thành ra cái chỗ khác nhau, cái chỗ tương đồng á, là ở chỗ là dầu cho trong kinh điển hay là ở ngoài người ta nói, người ta đều chỉ cái nghĩa là một cái sự kiện mà làm cho con người bị suy sụp tinh thần, đưa đến cái sự hủ bại tinh thần, thì đều chỉ cho ý nghĩa ma. Nếu mà xài trong cái nghĩa như vậy đó, thì cái chữ ma ở trong kinh điển và chữ ma ở bên ngoài mà họ quan niệm đều tương đồng với nhau. Còn mình nếu mà chúng ta nói cái vấn đề ma như là một cái nhân vật xuất hiện, một loại phi nhân, thì ở đây thưa quý vị là không có điểm tương đồng gì giữa cái chữ chư thiên ma trong kinh điển mà và cái chữ ma mà ở trong cái cách nói thường thức ở bên ngoài. Có những người ở bên ngoài đó thì họ cũng nói là ma men, cái anh chàng đó anh uống rượu say xưa tối say chiều xỉn, người ta nói là con anh bị con ma ma men nó ám ảnh rồi, hay là người có máu cờ bạc bao nhiêu tiền của họ cũng say mê để họ đem vô họ đổ trúc vào cái sòng bài casino chẳng hạn, thì như vậy gọi là ma cờ bạc, họ đều ám chỉ nói như thế. Nhưng mà đối với người đó họ cũng xài cái từ ma, nhưng mà những người đó họ đâu có tin có chư thiên ma đâu thưa quý vị, họ không có tin, họ không tin có ma có quỷ. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng ở đây là cách nói để ám chỉ thôi, cách nói ẩn dụ ý nghĩa, chứ không phải là cách nói thật. Vì vậy chúng ta cần phải hiểu rằng ở đây người đời cũng có nói đến ma, trong Phật pháp cũng có nói đến ma, thì hai cái chữ ma này nó có cái sự tương đồng, là tương đồng ở ý nghĩa chứ không có tương đồng ở cái sự minh họa. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, ta cũng sẽ cố xong tính là tri ân của mình đã trả lời câu hỏi của mình số 2 của con. Bây giờ thì chúng ta đang đến đang thời gian cũng còn 5 phút nữa mà còn cái là câu hỏi của chúng ta. Do vậy con xin là được chứng nhận những cái phát đăng và trả lời một cái bằng trong câu thảo luận này có hỏi rằng là tiền bạc có được nhờ bài bạc như vậy có gọi là tài sản hay không? Như vậy là tiền bạc là tài sản mà được phát sinh do bài bạc mà mình có được như vậy trong những trường hợp này có gọi là tài sản hay không? Con xin hỏi là để giúp ta trả lời câu hỏi.
Hello. Dạ, con gặp bạn cái nền đại đường đạo thầy siêu hùng đại bản về Đức Phật Tăng. Thầy Đức Phật Tính, thầy Đức Minh Hạnh, khi tôn Đức Tăng kính chào và câu hỏi kính chào Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính, tiền bạc có được nhờ tiền bạc có được nhờ bài bạc có gọi là tà mạng không, thì quý vị thấy cái tà mạng là nuôi mạng trong cái chân chánh thì Đức Phật ngài nói như thế nào? Nuôi mạng mà tà mạng thì có nghĩa là buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, là nghề đầu tể, buôn bán rượu, buôn bán rượu. Như vậy chúng ta thấy rằng buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc mà làm nghề đồng tể, buôn bán rượu, buôn bán người. Bây giờ chúng ta thấy rằng bài bạc thì có được thì nó không phải ở nơi năm cái điều đó, không có điều, không có năm cái điều đó, thì chúng ta không có tà mạng là cái nuôi mạng mà không có chân chánh. Còn cái nguyên nhân mà để Nếu đa tài sản thì nó có bài bạc đó, nhưng mà chúng ta không thấy trong năm cái điều mà gọi là nuôi mạng tà mạng thì gọi là năm cái nghề gọi là tà mạng thì chúng ta không thấy vấn đề này trong cái pháp của người cư sĩ. Bởi vì chúng ta thấy cái bài bạc nó có nhiều cái hình thức lắm gì. Vì thấy giờ ví dụ mua sổ số hoặc là cái này cái nọ nó cũng giống như là cái cách bài bạc vậy, nhưng mà nó bài bạc hợp pháp không hợp pháp thôi. Nghĩa là sát phạt nhau bằng cái cách không hợp pháp, có nghĩa là quấn bài bạc mà một cái canh bạc nó nhiều tiền, còn cái mua số sổ số hoặc là mình chơi cái này cái nọ đó thì nó cũng là một cái cách cũng có các cách là kiếm tiền, nhưng mà có nhiều khi nó cũng thua, nó cũng được, nhưng mà ở đó nó có một cái mức độ vừa chừng thì mình không thấy cái đó gọi là bài bạc. Nhưng mà thật sự là bài bạc là cái sự hơn thua. Thua là mình thất thoát tài sản, còn hơn là mình được cái tài sản. Thì ở trong cái pháp tà mạng thì chúng ta không thấy cái điều này, vì cái người cư sĩ đó, bởi vì chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật có nhiều người đó, họ tới họ hỏi Đức Phật, có nghĩa là họ sống một cái nghề đó, thì Đức Phật này chỉ nói câu là thắng thì sanh tù quán, bại khổ đau. Cái lời nói của người quýnh bài bạc không đáng tin, cưới gả người ta từ hôn, và cái nguyên nhân tiêu tăng tài sản là do bài bạc. Thì Đức Phật này chỉ nêu lên năm cái điều đó thôi, chứ còn ngày không có nói rằng bài bạc mà mình có được mình ăn uống. Bởi vì thấy ở trong cái sòng bài đó mình đem tiền tới, nhưng mà thường thường chúng ta thấy những người ta mà chứa bài đó, người ta lấy sâu đó, người ta thường nấu cháo gà cháo vịt hoặc là bài ra cái này cái nọ ăn uống cho người ta, và luôn cả nhiều khi mình thấy những cái casino mà chúng tôi có những lúc mình nghe những vật tử nói đó, mình đi vào casino đó có xe người ta chở mình tới luôn. Rồi trong đó ăn uống đãi cho mình, ăn uống thoải mái, mình muốn ăn uống gì cũng được hết. Thì mình thấy rõ ràng ở trong đó cũng có ăn uống, mà thật sự đó bài bạc là cái cách để người ta thu góp cái tiền của mình, người ta thu góp cái tiền của mình. Bởi những người mà họ làm như vậy đó, họ cũng không phải làm vì mục đích khác, mà vì mục đích là kiếm sống, nên họ cũng tổ chức cái bài bạc, tổ chức xe cộ đưa đón mình tới, tổ chức người nấu nướng nấu ăn, rồi tổ chức uống cho mình. Nhưng mà mình cái mục đích là mình đem tiền ở đó, thì mình sẽ nếu mình thắng thì mình có tiền, còn mình thua thì những cái tiền bạc nó tiêu tan vào một cái số ít chứ người ta lấy cái sâu ở trong đó. Thường thường thì chúng tôi có nghe người ta nói ví dụ quýnh một cái ta quýnh một giờ như vậy ta lấy sâu mấy lần. Ví dụ như nửa giờ, nửa tiếng đồng hồ thì lấy sâu, mỗi lần như vậy thì lấy 50.000 hay 30.000 vậy, tùy theo người ta đưa ra cái quy định là ta lấy sâu, thì cứ quýnh tới giờ đó thì người ta lấy sâu một tiếng đồng hồ ta lấy 4 lần hay 5 lần gì đó, là quy định 20 phút hay là 10 phút thì ta lấy một lần, ví dụ như vậy, thì cứ tới giờ người ta lấy sâu, và đa số thì người ta lấy cái đó thì quý vị thấy người ta cũng ăn xài. Và ở trong cái điều mà nuôi mạng thì Đức Phật này không có nói cái đó là tà mạng, nên chúng tôi cũng chỉ trả lời căn cứ theo cái gì mà Đức Phật ngày dạy thôi. Chỉ những cái pháp tà mạng ở trong đó có buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc, làm nghề đồ tể, có nghĩa là đồ tể là giết hại con thú đó, buôn bán rượu là mua rượu, bán rượu, buôn bán chất sai, buôn bán chất độc như là thuốc độc, hoặc là buôn bán vũ khí, buôn bán người, như là bán người này cho người kia, bán nô lệ đó, thì cái đó là những pháp tà mạng. Còn quýnh bài bạc thì chúng ta thấy tiền có bài bạc thì không có thấy tà mạng. Còn không biết thì trong đây có thượng tọa về siêu hoặc thượng tọa nhất đẳng, không biết quý ngài có cao kiến gì về vấn đề này. Nhưng mà con có tạm xin trả lời như vậy. Bây giờ thì mời Đức Thích Tính trả lời.
Yeah.
cho là người ta cũng lợi dụng cho người ta và ứng dụng cho người ta, nhưng mà mong giấc cho những người an toàn, đồng thời cũng là cái chuẩn bị và những tập luyện nuôi một đoàn từ anh tư. Giờ đây thì xin kính mời thì em xin được rất nhiều đại diện của những bạn làm quý và lợi dụng làm an toàn.
Nam mô Bụt. Thầy ạ. Sa thú lành thai. Chúng con thay mặt tại chúng tôn vinh. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mang lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Pháp Sư Ngô Duyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường tâm chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sumangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalang